Đứa bị tình yêu thương đứa này bao phủ chúng con, che chở chúng con mọi lúc mọi nơi, cho chúng con được ở dưới bóng cánh toàn năng Ngài. Cây gậy và cây trượng nếu ở cùng con, Chúa dọn bàn cho chúng con, chén chúng con đầy tràn quả thật, trọn đời phước hạnh chúng con, sự thương xót chúng con được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Con cảm ơn Chúa. Sáng nay chị em chúng con nhóm họp vào với Chúa và nhau hát lời khen Chúa, dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát như của lễ, giống có mùi thơm dâng lên Chúa chúng con. Và mỗi ngày Chúa ơi, cho chúng con được đến gần Chúa hơn, cảm tạ Chúa, nhưng Chúa bày gần Chúa hơn.
Chúa ơi, cho con càng gần, càng gần nơi Chúa hơn. Dẫu bay mang cây thâm tư, càng gần Chúa hơn. Trong lúc đau thương sâu tư, con vẫn luôn xin đường thân. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa nay. Dẫu khi kim ô lặng rồi, lạc nơi hiểm nguy, đã tin con kê dậu nằm. Hồi trời tối tăm, trong lúc chim bao nguyên mong, xin Chúa cho nương bên lòng. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa nay. Ước nơi đây không tận trời, một thang bắc lên, xuống lên trên thang rạng ngời. Nhiều vì sự thiên đêm phước yêu thương từ nay ban xuống cho con mỗi ngày. Chúa ơi, cho con càng gần Chúa nay. Đến lúc con bay về trời, thần phung xuống thai, bỏ xa trăng sao mầm trời, vùng lướt nước bay, xa cuối nhà giam phù vân. Xin Chúa đến con đường dần, Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa nay. Cảm ơn Chúa, anh chị em con lúc nào cũng được mơ ước được có cái thang để bắt lên trên trời, mỗi ngày được gần Chúa hơn. Ra khỏi nhân gian phù vân này, Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho thù.
Dạ, cảm ơn cô Hồng.
Dạ, mời chào Mục sư Hải, cô Hường và Hạnh Dung. Dạ, chúng ta ngợi khen Chúa thêm.
Lên Chúa để cho bài giờ trở ra. Kìa thật hồng ân cha mênh mông biến lên là thấm thấm và phép ai đó đưa nà lên thuyền cùng đời nếu và khơi chia tam ngày trong dòng hằng ân kia thấm sâu thẳm chèo ngoài biển thấm sâu dứt hết nẻo chẳng bay đâu bàn chèo tay cùng chèo ra biến thiên liền cho nguồn ân điên vang tình nhiều người vì đã nghĩ hôm nay đơn những ngân ngờ trong biển bát ngát lạnh quanh dọc bờ chưa hề bao hàng ở nơi sâu thẳm từ đầu hai vượt luôn ân điên đến nơi sâu chèo ngoài biển thăm sâu dứt hết nếu rằng bay lâu bằng chèo tay cùng chèo ra biến thiên liền cho luồng ân điên vẹn tiền này cùng chèo ra khơi anh em ta thế thôi nơi nước cứ rơi mênh mông tuyệt vời chôn vùi vào tình yêu ôi sao thơm làng lại cho tường ngừng sương hoa ở trong ngài chèo ngoài biển thăm sâu dứt hết nếu chẳng bay lâu bằng chèo ta hát cùng chèo ra biến thiên liền cho luồng ân điên vẹn tiền.
Cảm ơn
Chúa.
Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm? Còn ngợi khen Chúa buổi sáng tốt lành. Hạnh Dung muốn ngợi khen Chúa không?
Ê, dạ, xin chào cô Hồng, chào một sư Hải và tất cả mọi người. Tôi dâng lên Chúa bài như lời Ngài hứa.
Amen.
Lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì Cha bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiến, bởi Cha bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tinh quyết, có Cha luôn hằng bên, và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì ra nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha. Vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng luôn vững tin. Duy Giê-xu là chính năng lực của con. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa bằng phước hạnh dung. Dạ. Yeah. Yeah. Bước với Chúa yêu thương. Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn. Đường ngập nghềnh nhưng chan hòa anh chưa dừng. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn với tôi trên đường, lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu thương, được đi với cha khi mộng chân sang quốc xa, bước cùng với cha trong tình thương tiếc bao la, được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui toa sống trong yêu mến chan hòa, bước với Chúa yêu thương khi sương đêm buồn mênh mông trên đường, đời nhạt nhòa bên kia mặc khói mây vương, nước bóng Chúa yêu thương trong khi muôn phương phong ba điên cuồng, đời mơ dần sâu muôn ngầm sống chung dương, được đi với cha khi mộng chân gian quốc xa, bước cùng với cha trong tình thương tiên bao la, được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui toa sống trong yêu mến chan hòa. Amen. Cảm ơn Chúa. Bước với Chúa yêu thương, mọi sự tốt lành, vui vẻ. Cảm ơn Chúa. Dạ, chào chị Bích Ngọc. Mời chị Bích Ngọc ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa cho một ngày mới tốt lành. Cảm ơn Chúa. À, mến chào cô Hường.
Yeah. Dạ, chào chị Hồng. Chào tất cả các anh chị em.
Dạ, chào thầy Tâm.
Dạ, chào mẹ Hương. Chào cô Hồng.
Dạ. Dạ, mục sư
Tâm. Nãy giờ cái mắt. Bạn yếu còn mở không lên, mới lên được.
Chào cô Hồng, mục sư Hải, mục sư Tâm, anh chị em.
Dạ, con chào.
Buổi sáng tốt, buổi sáng tốt và
chào mẹ Hương.
Cô Hương, mục sư Tâm ở Việt Nam. À, có thêm người nữa không phải?
Dạ, phải ạ.
Dạ, mời chúng ta nhận khen Chúa. Dạ. Dạ, mời chị Bích Ngọc ngợi khen Chúa.
Dạ, Việt Nam đang gọi qua.
Dạ. Dạ. Dạ, mục sư Tâm, cô Hương, có thêm người nữa trong Zoom. Dạ, chúng ta coi muốn ngợi khen Chúa, xin mời.
Dạ, em xin dâng lên Chúa bài Tình Ngài Cho Con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tình Ngài đã cho con tuôn tràn trong trái tim con. Muôn đời con sẽ không quên ơn Ngài. Hallelujah. Tình yêu Ngài đã cho con tuôn tràn trong trái tim con. Muôn đời con sẽ không quên ơn Ngài. Vì con Ngài xuống dương gian, lìa ngôi vinh hiến thiên đàng, chịu bao nhục nhã đau thương vì con. Lòng con nguyện bước theo Cha, đem tình yêu đến cho người. Gọi ai mệt mỏi đau thương, mau tìm về bên Thiên Chúa. Giê-xu Ngài đứng giang tay, gọi mời anh bước trở về. Giê-xu Ngài vẫn thiết tha, mong chờ anh đến ăn năn. Giê-xu tình Chúa cho con, dịu dàng nắng ấm ban mai, đưa đường con đến nơi Cha thiên thượng. Giờ đây được sống bên Cha, được nghe tiếng Chúa ngọt ngào, niềm vui hạnh phúc trong kim trao dâng. Lòng con nguyện bước theo Cha, đem tình yêu đến cho người. Gọi ai mệt mỏi đau thương, mau tìm về bên Thiên Chúa. Giê-xu Ngài đứng giang tay, gọi mời anh bước trở về. Giê-xu Ngài vẫn thiết tha, mong chờ anh đến ăn năn. Alleluia, cảm ơn Chúa mong chờ chúng con từng ngày. Alleluia.
Amen.
Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Dạ.
Dạ, Mục Sư Tâm tính ngợi khen Chúa một bài ạ.
Dạ, mời Mục Sư Tâm.
Dạ, ngợi khen Chúa 8 câu 52.
Dạ.
Thấy rồi má ghi đứng bên ngoài mộ Chúa mà khóc thang. Cho sự việc quá ngỡ ngàng trước cảnh tình này đây. Biết thân Chúa có vẹn còn, sông đã chịu bao nỗi ức oan, nhờ chết cũng chẳng đặng an. Thân xác bị trời rồi, tôi biết liệu sao đây. Chết đi rồi sẽ phục sinh, nhưng chẳng ai tin lời dặn dò. Mãi tìm xác Chúa mọi nơi, trong đau thương má đi mờ ngấn lệ. Vừa quay lại chợ thấy một người, thì cứ ngỡ là ông làm giường. Hỏi xác Chúa đây đâu? Dạ, xin hết ạ. Alo.
Dạ có nghe rồi thà mục sư ơi.
Dạ xin hết.
Cảm ơn mục sư. Cô Hương xin ca ngợi Chúa cô Trà Hồng. Là Chúa yêu thương của chúng con, cảm ơn Chúa một buổi sáng tốt lành của chúng con họp nhau dưới chân Chúa. Xin Chúa ban phước cho tấm lòng của mỗi người trong chúng con. Chúng con hiệp nhất trong sự sức giàu của Ngài, trong tình yêu đời đời của Ngài. Và chính Chúa Thánh Linh giờ này dẫn dắt chúng con vào trong sự lẽ thật của Ngài. Chính Ngài sức giàu và đem chúng con một sự nối kết tâm thân và huyết Chúa. Con xin đến với Chúa, ca ngợi Chúa và chúc tụng danh Ngài.
Amen.
Chúng con cao khát Ngài vì chúng con thuộc về Ngài. Chúng con cần Chúa vì chúng con là những con người yếu đuối nhưng mà được Chúa nâng đỡ và chuộc mua trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa. Lạy Chúa con cao cả Ngài, bằng trái tim chân thành đời con đây dâng trọn lên Ngài. Lạy Chúa con cao cả Ngài, bằng lẽ cả thân này để Chúa ơi tin Ngài nhân lấy, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con thân của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đổ đầy Chúa ơi, con cầu xin, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con thân của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đổ đầy Chúa ơi, con cầu xin.
Amen.
Lạy Chúa con cao cả Ngài, bằng trái tim chân thành đời con đây dâng trọn lên Ngài. Lạy Chúa con cao cả Ngài, bằng hết cả thân này, Giêsu ơi, xin Ngài nhận lấy, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con thân của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đón thầy Chúa ơi, con cầu xin. Xin đón thầy Chúa ơi, con cầu xin. Vào trong nơi tiếng liêng, nơi chi thánh cha, bước vào nhân quyền như con ôi sạch lòng, vào trong nơi thờ tôn vua Giêsu tôi bước vào để chúc ta vua Giêsu thờ vương Chúa Giêsu vua Giêsu thờ vương Chúa Giêsu vua Giêsu thánh thai là nhân của Ngài. thai lê su thân thai là nhân của ngài thân thai lê su. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em.
Amen, cảm ơn Chúa. Hôm
nay mình cầu nguyện, mình nhớ cầu nguyện Chúa nâng đỡ an ủi gia đình thầy Nghiệp nhé cô nha cô Hồng. Cảm ơn Chúa.
Thầy Nghiệp, gia đình thầy Nghiệp.
Dạ. Yeah. Cô Dung mới về với Chúa. Sáng.
Dung mới về với Chúa. Cảm ơn Chúa và chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa ta một phần ngợi khen Chúa xin mời.
Chị Hồng, em xin tôn vinh Chúa.
Dạ. Yeah. Mời chị Hoa.
Dạ, yeah, em xin tôn vinh Chúa và cái đây xin Chúa mở lối cho các chị em mình. Và xin Chúa cũng mở mắt và dẫn dẫn những con cho mình đi đến con đường sự sáng. Cho mình biết đường lối của mình để mà mình đi, để mình biết được lẽ thật. Thì xin Chúa chúng cho mình sự bình an. Con cảm tạ Chúa cho tất cả chị em mình. Từng gia đình một có những cái lúc mà khó khăn, những cái lúc mà trắc trở mà mình không biết tỏ cùng ai. Thì bây giờ chỉ xin có Chúa thôi. Chúa là đấng toàn năng, chỉ có Chúa bảo vệ mình. Chúa soi dẫn con đường để cho mình được bình an và vui vẻ hơn để sống trong cuộc đời sống tạm bỡ ở trên thế gian này. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Và những ai có nỗi lòng phóng hối thì xin Chúa cũng giải cứu, giải phóng ra. Con cảm tạ ngợi khen Chúa.
Amen.
Thần linh Chúa đến ngay giữa nơi này, đầy dây quyền năng, thần đáng tôn thờ, lòng tôn kính đến với Chúa năng quyền. Quỳ trước thần cha, lòng biết ngờ ngài, cấm lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài rơi trong tối tâm, đến nơi đầy vinh yên vui mừng. Cấm lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài rơi trong tối tâm, đến nơi đầy bình yên vui mừng. Thần linh Chúa đấng thánh rất năng quyền, chạm đến lòng con, chạm đến tâm hồn, giọt nước mắt đến với thánh linh ngài, ngài chưa lành con, lòng biết ơn ngài, ngài thay đổi những mảnh vỡ trong đời, ngài lấy tình yêu hòa lẫn tâm hồn, ngày lao đao hết nước mắt trong đời, ngày ơi gần đến, lòng rất an bình, chăm lo buồn trả luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngày rơi trong tối tăm, đến nơi đầy bình yên vui mừng, trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài giờ trong tối tăm, đến nơi đầy bình yên vui mừng.
ngài luôn mở con đường, thằng linh rắc năng quyền, thằng linh trắng đổi thay, thằng linh đáng tôn thờ. Ngài luôn mở con đường, thằng linh rắc năng quyền, thằng linh trắng đổi thay, thằng linh đáng tôn thờ. Ngay khi đau thương chưa qua đi, con an bình. Cha yêu thương đi bên con san bằng muốn lối, vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường, vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường. Cảm ơn Chúa ơi, con biết vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường cho chúng con. Chúa ơi, ngài biết giữa chúng con có những nỗi trắc trở, những nỗi lo âu, những nỗi buồn phiền. Xin Chúa là người mở lối cho chúng con, để cho chúng con biết được có Chúa ở bên cạnh chúng con. Ngài luôn bảo vệ che chở chúng con. Ngài như là một cái dù lớn rộng che nắng che mưa cho chúng con. Chúa ơi, là ngài là một cái nơi để nơi con ấm áp. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Xin Chúa mở lối cho chúng con. Chúa ơi, hallelujah. Chúng con cần có ngài, chúng con khao khát ngài. Xin ngài hiện diện giữa chúng con. Hallelujah. Thần linh Chúa đi ngay giữa nơi này, đầy dây quyền năng, thật đến tôn thờ. Lòng tôn kính đến với Chúa năng quyền, quỳ trước thần cha, lòng biết ơn ngài. Trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài rơi trong tối tăm, đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài rơi trong tối tăm, đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Thần linh Chúa đang tinh rất năng quyền, chạm đến lòng con, chạm đến tâm hồn, giọt nước mắt đến với thánh linh ngài. Ngài chưa lành con, lòng biết ơn ngài. Ngài thay đổi những mảnh vỡ trong đời, ngài lấy tình yêu hòa lấp tâm hồn. Ngài lau rõ hết nước mắt trong đời, ngài ở gần đêm, lòng rất an bình. Trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài rơi trong tối tăm, đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn, ngài rơi trong tối tăm, đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Ngài luôn mở con đường, thần linh rắn năng quyền, thần linh trắng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ. Ngài luôn mở con đường, thần linh rắn năng quyền, thần linh trắng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ. Ngài khi đau thương chưa qua đi, con an bình. Cha yêu thương đi bên con san bằn muôn lối, vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường,
vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường, trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn ngay giờ chúng tôi tâm đến nơi đầy vinh hiến vui mừng, trong lo buồn cha luôn cho con đường, gian nguy không còn ngay giờ chúng tôi tâm đến nơi đầy vinh hiến vui mừng, ngài luôn mở con đường, thần linh chẳng năng quyền, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ. Hallelujah, hallelujah, Chúa ơi. Con tin chắc rằng Chúa không bao giờ đổi thay gì. Ngài nói với chúng con rằng ngày hôm qua, hôm nay và đời đời mãi mãi không thay đổi, Chúa ơi. Con nắm chắc lời hứa của Ngài và con tin chắc rằng thằng Ngài luôn ở cùng chúng con, thằng Ngài đáng cho chúng con tôn thờ, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin gửi bài hát này đến tất cả những chị em của chúng con, những người nào chưa biết được Chúa ơi, chưa biết được tìm thấy được cái sự vinh quang, sự sáng láng và sự sáng, sự sống và con đường lẽ thật của Ngài. Xin Chúa mở lối cho các chị em của chúng con và Ngài giải cứu cho chúng con khỏi sự tối tăm. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn mở con đường. Dạ, cảm ơn Ngài. Chúng ta tin cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời Mục sư Hải cầu nguyện trước khi mình học hỏi lời Chúa sáng hôm nay.
Dạ, xin chúng ta cầu nguyện ha, lạy Cha toàn năng của chúng con, Đức Chúa Trời quyền năng, lạy Cha đời đời. Cảm ơn Chúa. Cầu xin Cha ban ơn và thăm viếng mọi chúng con trong thời gian này để được học hỏi lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, nhủ khuyên của chúng con những điều hay và thật của Chúa. Amen. Đức Chúa chúng con để ghi khắc những lời này. Amen. Cảm ơn Chúa để những lời đó hướng dẫn chúng con. Amen. Lúc chúng con thức, lúc con chúng con ngủ quần quần. Amen. Để cho chúng con được dâm thấm trong lời của Chúa là thật của Ngài. Để giúp cho chúng con có sự khôn ngoan và hiểu biết.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúa thăm viếng cho sáng hôm nay. Chuyện sự hướng dẫn lời của Chúa được ân khẳng có Ngài. Chúa thân hiến, amen, bạn ơn cho từng người. Amen. Tràn đầy ơn của Chúa. Thánh hóa tâm đức tâm hồn thể xác chúng con. Và dòng quyết của Chúa Giê-xu thân thể chúng con rửa sạch chúng con, giết con ngài chúng con, để không có gì gì cản trở. Amen. Chúng con trong sự lắng nghe lời Chúa, thánh hóa hồng chiều. Amen. Để được tự do mọi về trong sự chia sẻ lời của Chúa sáng hơn nữa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha đệ đà, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
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 Yeah, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chúa và một sư và các anh chị em. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Dạ, hôm nay mình học về sự chịu khổ của cơ đốc nhân.
Dạ, đi cô Hồng. Chào một sư, chào cô Hồng, chào cô Hương và tất cả các anh chị em. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, chào chị Điệp. Chào chị Điệp. Chị Văn Phước, chị Điệp.
Anh chào chị Điệp.
Dạ, cũng chào chị Điệp ạ.
Dạ, đó là một sư Tâm.
Dạ, 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 dạ. Kính chào một sư, dạ. Một sư Hải, chào một sư Tâm, dạ. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho tất cả một sư. Amen, dạ, tất cả anh chị em ạ. À. Amen, dạ. Chúa ban phước cho cô Hồng, xin chào cho cô Hồng sáng hôm nay. Càng đầy giấy ơn Chúa, amen.
Amen, dạ, cảm ơn Chúa, hôm nay mình học.
Xin chào sư Hải, sư Tâm, xin chào cô Hồng, chào tuần, chào tất cả các chị em.
Dạ, chào anh Tuấn. Việt Nam. Chị Văn Phước Trang. Dạ, chào Trang ở trên Zoom. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, hôm nay mình học về cái bài học là sự chịu khổ, sự chịu khổ của cơ đốc nhân. Này, của mục sư Đức Lực. Dạ, cảm ơn Chúa. Trong đời sống của tín đồ cơ đốc nhân, có những khi chúng ta gặp những sự thử thách nặng nề. Và có những người thì bị ảnh hưởng đến thân thể, có người bị đụng chạm đến tinh thần, có người thì bị mất mát tài sản, có người thì bị ma quỷ tấn công một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng ta có nhiều người kêu gào với Đức Chúa Trời là tại sao? Tại sao tôi lại phải chịu khổ như thế này? Kinh Thánh Chúa nói trong Philip đoạn 1 câu 29. Không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Dạ. Yeah. Chúng ta tin nhận Chúa, Chúa không có hứa với chúng ta là tất cả mọi sự đều trôi chảy tốt lành ha. Nhưng mà Chúa cũng có cảnh cáo chúng ta là chúng ta sẽ gặp khổ nạn trong khi chúng ta theo Chúa. Cái câu Kinh Thánh Philip đoạn 1 câu 29, một lần nữa, Chúa nói không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Câu Kinh Thánh này đưa ra cái sự kiện rõ ràng và là chúng ta có một cơ hội hai chiều, là thứ nhất là tin Chúa Giêsu Christ, thứ nhì là chịu khổ vì cớ Ngài. Yeah. Chúng ta chắc chắn là muốn tin Chúa Giêsu Christ và được cứu, và chúng ta muốn sự cứu rỗi, chúng ta muốn sự tha thứ, chúng ta muốn được lên thiên đàng, chúng ta muốn sống trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ. Điều này thì đưa đến cái vinh dự chịu khổ, vinh dự chịu khổ cho Chúa, chịu khổ trong Chúa. Philip đoạn 3 câu 10 nói là cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài. Yeah. Chúng ta biết được thông cảm, sự thông công thương khó của Ngài khi chúng ta chịu khổ trong Chúa. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô. Chúa Giê-xu đã chịu khổ tại Bethlehem. Ngài đã bị hiểu lầm, bị rủa xả, bị nói xấu. Ở Gethsemane, Chúa Giê-xu đã chịu thử thách một cách đắng cay. Chúa Giê-xu đã bị bắt, Chúa đã bị đánh, Chúa đã bị nhổ vào mặt, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. So sánh với sự thương khó của Chúa Giêsu, thì những sự đau khổ của chúng ta không ra gì. Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17. Kinh Thánh nói là vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh ra cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời. Đối với một số người thì cuộc đời là vô nghĩa vì chỉ gồm sự rắc rối, khó khăn, đau khổ và nước mắt. Yeah. Đối với cơ đốc nhân thật thì đời sống có một kế hoạch, vì Đức Chúa Trời có một mục đích cho mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý định của Ngài. Roma đoạn 8 câu 28. Cảm ơn Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý định của Ngài. Và chúng ta để ý, mọi sự hiệp lại làm ích khi mà chúng ta yêu mến Chúa, tin cậy Chúa. Và cảm ơn Chúa trong mọi sự. Và như là chị Hoa vừa hát, Chúa mở con đường cho chúng ta ha. Dạ. Cảm ơn Chúa trong mọi sự hoàn thành. Chúa
mở.
Cảm ơn Chúa.
Your call may be monitored or recorded for quality purposes.
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục bài học. Tại sao có sự đau khổ? Tại sao mà chúng ta gặp sự đau khổ trong đời sống? Lý do thứ nhất ha, là hậu quả của tội lỗi. Dạ. Trong Giăng đoạn 5 câu 14, sao lại Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa. E có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Câu này thì ngụ ý bệnh tật của người này đã chịu 38 năm qua là hậu quả của tội lỗi. Yeah. Hậu quả của tội lỗi. Ở trong về cái trường hợp của bà Miriam. Yeah, bà Miriam. Thì ở trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 10 nói là cho biết là bà Miriam đã bị mắc bệnh phung trắng xóa vì bà đã lầm bầm chống lại Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, thì sinh ra cái hậu quả. Yeah. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy một ví dụ nữa, một trường hợp nữa là vua Asa ở trong Sử Ký Nhì đoạn 16 câu 12 thì cho biết là lúc còn trẻ vua tin cậy Chúa, nhưng lúc về già thì vua khước từ sự lãnh đạo của Chúa và bị Chúa phạt đau đớn đến nỗi nặng lắm. Dạ. Cảm ơn Chúa. Thì lý do thứ nhất của là hậu quả của tội lỗi là lý do thứ nhất khi chúng ta bị sự đau khổ, tức là hậu quả của tội lỗi ha. Dạ, lý do thứ nhì. Lý do thứ nhì mà chúng ta có cái sự đau khổ ở trong đời sống là lý do thứ nhì là hầu cho công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Dạ, hầu cho công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Trong Giăng đoạn 9 câu 2 câu 3 thì các môn đồ hỏi Chúa là thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Yeah. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Yeah. Cho nên khi chúng ta thấy những người mắc bệnh, hoặc gặp ở trong cái trường hợp khó khăn ha, thì chúng ta đừng có phán xét vội vã và nói là bạn phạm tội cho nên bị phạt như vậy. Nhưng chúng ta cũng biết là Đức Chúa Trời có thể cho phép bệnh tật xảy ra để đem một người đến với Ngài trong sự thông công mật thiết hơn. Yeah, để bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời. Yeah. Yeah, lý do thứ ba, tại sao chúng ta gặp sự đau khổ? Lý do thứ ba là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 11 câu 4, khi mà Lazaro, Chúa Giê-xu được biết, được cho hay là Lazarus chết ha, thì Chúa nói là bệnh này không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Yeah, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Lazarus đã được Chúa làm cho sống lại ha. Yeah, cảm ơn Chúa. Bất cứ sự thử thách xảy đến trong đời sống chúng ta, hãy tiếp nhận với tinh thần ngọt ngào. Nếu việc xảy đến cho ta đẹp lòng Chúa, thì hãy vui lòng. Yeah. Lý do thứ tư, khi mà con cái Chúa chịu khổ, lý do thứ tư là công việc của kẻ thù. Yeah. Với cái sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đây là kinh nghiệm của ông Gióp ha. Chúng ta nhớ trường hợp của Job. Yeah. Ông chịu khổ vì ma quỷ kiện cáo và Chúa cho phép những cái điều đó xảy ra trong đời sống của Job. Yeah. Ở trong Kinh Thánh cũng nói đến cái người bị quỷ ám ở Gadara, bị đuổi ra nơi nghĩa địa trong Mác đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Dạ, Mác đoạn 5, câu 1, câu 5 ha. Câu 1 đến câu 5. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển kia trong miền Gê-ra-xê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi ngày đêm kêu la và lấy đá bầm mình. Yeah. Đây là công việc của ma quỷ mà Đức Chúa Giê-xu đã giải phóng người ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng, Kinh Thánh cũng cho thấy là ở trong Luca đoạn 13 câu 16, có người đàn bà bị sa tăng trói buộc 18 năm. Yeah. Sách Luca đoạn 13 câu 16 nói là con cái của Abraham này quỷ sa tăng đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày sa bát sao? Dạ, cảm ơn Chúa. Bạn này đã bị quỷ Satan trói buộc 18 năm và Chúa Giê-xu đã chữa lành cho bà trong ngày Sa-bát. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, ở trong công vụ đoạn 13 câu 38 cũng nói đến những người bị Satan áp chế được Chúa giải phóng ha. Công vụ 13 câu 38 nói là thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước, chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Công việc của Satan ha, áp chế trên nhiều người, nhưng mà đứng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Dạ, Đức Chúa Giê-xu Christ. Dạ, đứng là quyền phép. Dạ, trên hết tất cả mọi loài. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Thì chúng ta đang học nơi cái tại sao có sự đau khổ. Lý do thứ nhất là hậu quả của tội lỗi ha. Lý do thứ nhì, hầu cho công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Lý do thứ ba, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lý do thứ tư là công việc của kẻ thù, công việc của ma quỷ. Lý do thứ năm, sự sửa phạt của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta, tức là sự dạy dỗ. Yeah. Sự dạy dỗ, sự phạt của Đức Chúa Trời. Hebrews đoạn 12 câu 5 đến câu 13. Yeah. Chúng ta có ai muốn đọc Kinh Thánh không? Yeah. Hebrews đoạn 12 từ câu 5 đến câu 13. Yeah. Hebrews đoạn 12 câu 5 đến câu 13 ha. Lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng, hỡi con, chớ để ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho rồi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả Cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như cớ, một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Vậy, hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúa nói là Chúa nói ở đây trong câu 11, thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Dạ, Chúa nói là Chúa nói là Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Cảm ơn Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa. Như chúng ta sửa phạt con cái của chúng ta ha, để được tốt hơn, thì Chúa sửa phạt chúng ta để chúng ta mỗi ngày lớn lên trong Chúa. Yeah, có đức tin. Yeah. Cha mẹ không thể luôn để cho con cái theo ý muốn riêng. Đức Chúa Trời cũng vậy đối với chúng ta. Cha mẹ sẽ vui vẻ sửa lại nếu con cái biết lựa chọn khôn ngoan. Đức Chúa Trời cố dạy chúng ta để khiến chúng ta đạt được những quyết định khôn ngoan sáng suốt. Mục đích của sự dạy dỗ sửa phạt là huấn luyện người con để biết quyết định đúng, cho dù đôi khi vượt quá quyền hạn của cha mẹ. Đối với Đức Chúa Trời thì sự đau khổ luôn luôn là một phần trong kế hoạch huấn luyện của Ngài dành cho đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Yeah, đó là những lý do mà chúng ta con cái Chúa có những sự gặp những sự đau khổ thử thách trong đời sống. Yeah. Thứ nhất là hậu quả của tội lỗi, thứ nhì là hầu cho công việc Chúa được bày tỏ ra, lý do thứ ba vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, lý do thứ tư là xảy ra vì công việc của kẻ thù với sự cho phép của Đức Chúa Trời. Lý do thứ năm là sự sửa phạt của Chúa trên đời sống chúng ta để chúng ta được tốt hơn mỗi ngày ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta tiếp tục. Mục đích của sự đau khổ bắt bớ. Mục đích của sự đau khổ bắt bớ. Thứ nhất là mục đích sự đau khổ bắt bớ Chúa để cho xảy ra trong đời sống của con cái Ngài ha. Thứ nhất là xác chứng quyền làm con của chúng ta. Yeah, xác chứng quyền làm con của chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 8. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Timothée nhì đoạn 3 câu 12. Vả lại mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Yeah. Nếu chúng ta không được chịu khổ thì chúng ta không phải là tín đồ thật của Chúa. Khi mà Chúa yêu thương thì Chúa cho roi cho vọt. Sự đau khổ là bằng cớ tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Yeah. Mục đích thứ nhì nhằm đem lại ích lợi cho chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 10. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt. Và ta hãy lấy một ví dụ, một cây sắt giá trị không Một cây sắt giá trị không bằng cùng cây sắt ấy người ta mang vào lò cán, ép, đúc để tạo thành những vật dụng có giá trị càng hơn. Một cây sắt, một con dao, một cây kim đồng hồ, giá trị của chúng khác nhau nhờ chúng được rèn, đập, nghiến, lừa, đúc để càng ngày càng giá trị hơn. Rèn luyện để càng ngày càng tốt hơn, có giá trị hơn. Mục đích thứ ba Chúa để cho chúng ta trong sự đau khổ là nhằm sinh ra sự thánh khiết. Hebrew đoạn 12 câu 10, Chúa nói để khiến chúng ta dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta càng ngày càng trở nên thánh khiết giống như Ngài. Điều này cần lò thử thách. Lý do thứ tư là để Chúa muốn thử thách chúng ta. Chúng ta có thật sự là cơ đốc nhân hay không? Chúng ta có thể tin cậy Ngài trong sự đau khổ và thiệt thòi không? Lửa làm tiêu cặn bã, nhưng để lại vàng y. Chúa muốn thử thách chúng ta để cho chúng ta biết tin cậy Ngài ha, biết tin cậy Ngài để vượt qua sự thử thách. Lý do thứ năm là sản xuất ra mùa gặt, xanh ra bông trái. Hebrew đoạn 12 câu 11. Xanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ chịu luyện tập. Những người chịu luyện tập, kiên trì thì được xanh bông trái ha. Cảm ơn Chúa. Đời sống của chúng ta sẽ kết trái hay là chỉ có lá mà thôi. Galati đoạn 5 câu 22 nói về bông trái của Thánh Linh ha. Những bông trái mà Chúa muốn chúng ta cần sản xuất ra. Bông trái của Thánh Linh. Galati đoạn 5 câu 22 nói đến những bông trái của Thánh Linh. Là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Có khi chúng ta cần được thử thách để chúng ta được rèn luyện để sinh ra bông trái.
Thank you so much, appreciate you said this.
Amen. Cảm ơn Chúa. Sự đau khổ là một trong những phân bón tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để tăng lên sản lượng mùa gặt thuộc linh. Cảm ơn Chúa. Có những sự thử thách để ở trong đời sống của chúng ta để rèn luyện giúp đỡ chúng ta được tăng trưởng trong Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Gia cơ nói là hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Phía đời nhất đoạn 1 câu 7 Kinh Thánh nói là hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu bị thử lửa sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Chúng ta thấy rằng sự thử thách trong đời sống chúng ta ha, nếu mà chúng ta đối diện một cách đúng đắn với đức tin nơi Chúa thì kết quả không phải là xấu, nhưng mà Chúa biến những sự xấu thành những sự tốt có ích lợi cho đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thì phần này chúng ta học về mục đích của sự đau khổ, bắt bớ, thử thách ha. Mục đích thứ nhất là xác chứng quyền làm con của chúng ta. Thứ nhì là nhằm đem lại ích lợi cho đời sống chúng ta. Mục đích thứ ba, nhằm sinh ra sự thánh khiết. Mục đích thứ tư là để Chúa thử thách chúng ta, rèn luyện chúng ta. Mục đích thứ năm là để sản xuất ra mùa gặt, sinh ra bông trái. Cảm ơn Chúa. Và phần thứ ba, nói về sự đáp ứng của chúng ta đối với sự đau khổ. Chúng ta đáp ứng như thế nào? Thì kết quả tùy theo cái thái độ của chúng ta đáp ứng như thế nào trong cái hoàn cảnh đó thì đem đến kết quả khác nhau ha. Thứ nhất là chúng ta có thể chống nghịch thay vì đầu phục. Thì thái độ này dẫn đến sự cứng lòng, xa cách Chúa, xa ngã. Có những khi, có những người trong con cái của Chúa khi mà gặp cái sự thử thách, gặp cái sự khổ nạn thì trách Chúa. Trách Chúa, chống nghịch với Chúa và nghe theo những ý tưởng đến từ ma quỷ ha, để mất đức tin. Thì kết quả chỉ là càng ngày càng xa Chúa nhiều hơn và đi đến sự hư mất thôi. Chúng ta có sự lựa chọn ha. Chúa nói chúng ta, để Chúa để trước mặt chúng ta sự sống và sự chết, không chọn sự sống. Chúng ta biết là Chúa là ai, đứng mà chúng ta tin cậy, đứng chúng ta hầu việc là ai. Chúng ta mặc dầu trong bất cứ sự thử thách nào, chúng ta biết Chúa là đấng quản trị. Chúng ta nhớ điều này để chúng ta không có nghe theo cái sự lừa dối của ma quỷ ha. Cảm ơn Chúa. Thì thái độ thứ nhất là chúng ta có thể chống nghịch thay vì đầu phục, thì đưa đến kết quả là chúng ta sẽ xa cách Chúa ha. Chúng ta sẽ cứng lòng, cứng lòng, xa cách Chúa, xa ngã. Thái độ thứ nhì, chúng ta có thể kiệt sức ngã quỵ trước sự đau khổ. Chịu thua. Kiệt sức ngã quỵ. Nhưng Chúa, Chúa hứa với chúng ta, ở trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 nói là ân điển của ta đủ cho ngươi rồi. Khi mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa thì Chúa thêm sức cho chúng ta. Chúa thêm sức cho chúng ta để chịu đựng những sự thử thách và đau khổ xảy đến trong đời sống của chúng ta và để chúng ta vững vàng ở trong đức tin ha. Vững vàng trong đức tin, từ đó mang lại sự đắc thắng cho đời sống chúng ta và sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa thêm sức cho chúng ta nếu chúng ta nhờ cậy Ngài. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có những ai ở trong sự thử thách mà đứng vững, không có ngã quỵ, tin cậy Chúa. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có ai không? Những cái gương trong Kinh Thánh. Joseph. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không?
Ông Gióp ạ. Ông Gióp ạ. Ông Gióp nói lại với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Đúng rồi, Gióp tin cậy Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng thấy Phao-lô ha, có nhiều lần bị ở trong tù bị vô trụ ra khám, nhưng ông vẫn tin cậy nơi Chúa, vững lòng ha. Cảm ơn Chúa.
12 sứ đồ luôn á, một câu hỏi 12 sứ đồ tử đạo á.
Amen. Yeah. Yeah, cảm ơn Chúa. Thì đây ha, là chúng ta không thể kiệt sức ngã quỵ ha, chúng ta tin cậy Chúa và nhận nhờ sức của Chúa ha. Dạ. Yeah. Sự đáp ứng thứ ba. Sự đáp ứng thứ ba là có thể chúng ta có thể miễn cưỡng để gánh chịu. Chúng ta có thể miễn cưỡng để gánh chịu. Đây là hình thức đắc thắng thấp nhất. Dạ. Yeah. Chỉ có miễn cưỡng gánh chịu thôi. Chúa khuyên chúng ta như thế nào ở trong Thi Thiên đoạn 43 câu 5. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Yeah. Chúa không muốn chúng ta chỉ miễn cưỡng gánh chịu thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tin cậy nơi Chúa ha. Trông cậy nơi Chúa. Ngợi khen Chúa và chờ đợi sự cái công việc của Chúa, chờ đợi cái sự làm việc của Ngài trong đời sống chúng ta ha. Và chúng ta chờ đợi Chúa giải phóng chúng ta khỏi những cái sự khổ nạn này. Yeah, cảm ơn Chúa. Yeah. Thái độ thứ tư sự đáp ứng thứ tư ở trong cái sự khổ nạn ha, là chúng ta vững lòng nhờ cậy Chúa giúp sức để vượt qua. Yeah. Đây là điều Chúa muốn ha. Nhờ cậy Chúa, vững lòng nhờ cậy Chúa để giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Dạ. Yeah. Và mang lấy vũ khí của Đức Chúa Trời để đứng vững chiến đấu với thế giới tối tăm ha. Yeah. Ephesô đoạn 6. Trong Ephesô đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 thì chỉ cho chúng ta là dùng những cái vũ khí. Yeah, vũ khí của Đức Chúa Trời. Yeah. Chúng ta nhớ vũ khí của Đức Chúa Trời cho chúng ta là những vũ khí gì không? Yeah, Ephesô đoạn 6 câu 14 ha. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành, bình an làm giả dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể đập tắt các tên lửa của kẻ thù. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ, cầu nguyện nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta những vũ khí để chúng ta dùng, để chúng ta chiến đấu và chiến thắng ha, vượt qua những sự khó khăn, vượt qua sự thử thách. Yeah, cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Chúa, đến gần Chúa trong những cái lúc khó khăn, trong sự khổ nạn. Đến gần Chúa nhiều hơn chứ không có xa Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Đến gần Chúa để Chúa giúp sức cho chúng ta. Và Chúa giúp chúng ta càng ngày càng tiến tới trong đời sống cơ đốc nhân, càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng trở thành những cái người mà Chúa được Chúa dùng ha. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta nhớ trong Rôma đoạn 12 câu 12, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Yeah. Trong sự hoạn nạn, chúng ta không chạnh lòng, chúng ta không thất vọng, chán nản. Nhưng mà nhớ là Chúa muốn chúng ta hãy vui mừng, trông cậy Chúa, yeah, nhịn nhục. Cảm ơn Chúa. Bền lòng cầu nguyện. Để thấy Chúa sẽ là đấng giải thoát chúng ta. Chúa đã đấng lúc nào cũng ở bên chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Yeah. Và tóm lại là chúng ta, tất cả chúng ta con cái tôi tớ Chúa là những tôi tớ trung thành của Chúa, thì chúng ta không có tránh được, chúng ta không có tránh những được những cái mọi những cái sự xảy ra trong đời này, như là đau ốm, thử thách, hiểu lầm, sự ghen tị, khước từ, ganh ghét, mất mát. Nhưng mà Chúa không có hứa với chúng ta là chúng ta sẽ không có bất cứ điều gì không tốt xảy đến cho chúng ta. Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta là Chúa luôn ở cùng và giúp đỡ chúng ta ha. Và Chúa nói với chúng ta là mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý định của Ngài. Yeah. Khi mà chúng ta ở trong Chúa, yêu mến Chúa, nhờ cậy Chúa, thì mọi sự hiệp lại làm ích cho đời sống của chúng ta. Yeah. Yeah. Cảm ơn Chúa. Roma đoạn 8 câu 28. Cảm ơn Chúa. Dạ, đây là cái bài học của chúng ta sáng hôm nay về sự chịu khổ của cơ đốc nhân ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Sự chịu khổ của cơ đốc nhân. Dạ, tóm lại ha. Tại sao có sự đau khổ? Thứ nhất là hậu quả của tội lỗi. Dạ. Gieo gì gặt nấy. Dạ, chúng ta nhớ định luật đó. Sự tội lỗi đem đến những cái kết quả không tốt. Thứ nhất là hậu quả của tội lỗi. Thứ hai là hầu cho công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Yeah. Có những điều Chúa để cho xảy ra, để cho vinh hiển danh Chúa, công việc để công việc của Chúa được bày tỏ ra, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và có những điều xảy ra vì công việc của kẻ thù và ma quỷ, muốn làm hại chúng ta, nhưng có những lúc Chúa cho xảy ra để rèn luyện giúp đỡ chúng ta ha. Yeah. Sự có những sự đau khổ đến trong đời sống chúng ta vì sự sửa phạt của Chúa, dạy dỗ hướng dẫn chúng ta để chúng ta lớn lên trong Chúa. Yeah. Yeah. Mục đích của sự đau khổ đến trong đời sống chúng ta, thứ nhất là xác chứng quyền làm con của chúng ta. Chúng ta là con cái Chúa, Chúa sửa phạt chúng ta để giúp chúng ta. Thứ hai là nhằm đem lại lợi ích cho chúng ta, yeah. Như Chúa rèn luyện chúng ta. Yeah. Thứ ba là nhằm sinh ra sự thánh khiết cho đời sống chúng ta. Thứ tư là để Chúa muốn thử thách chúng ta, để cho chúng ta càng ngày càng chịu đựng được và loại ra những cặn bã trong đời sống chúng ta. Ha. Thứ năm là sản xuất ra mùa gặt, sinh ra bông trái. Yeah. Yeah, cảm ơn Chúa. Và ở phần cuối là sự đáp ứng của chúng ta đối với sự đau khổ, những sự thử thách ha. Yeah, thứ nhất là nếu chúng ta đáp ứng bằng cách là buồn bực, trách Chúa, chống nghịch, thì thái độ này dẫn đến cái sự cứng lòng, mất đức tin, xa cách Chúa, xa ngã ha. Yeah. Đáp ứng thứ hai, chúng ta có thể kiệt sức ngã quỵ trước sự đau khổ. Yeah, Chúa không muốn. Vì Chúa là đấng thêm sức cho chúng ta, khi chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ có sức để vượt qua tất cả bất cứ sự thử thách nào. Ha. Yeah. Sự đáp ứng thứ ba là chúng ta có thể miễn cưỡng để gánh chịu. Thì Chúa không... cũng không đẹp lòng Chúa, vì Chúa muốn cho chúng ta trong sự thử thách, trong sự khó khăn, chúng ta phải vươn lên ha, tin cậy nơi Chúa, ngợi khen Chúa, để cho cái sức sống của Chúa đến trong đời sống chúng ta và giúp đỡ chúng ta vượt qua. Yeah. Và thái độ thứ tư là vững lòng nhờ cậy Chúa giúp sức để vượt qua mang lấy vũ khí của Đức Chúa Trời để chống chọi và chiến đấu và chiến thắng. Đó là điều Chúa muốn chúng ta, con cái của Chúa, được Chúa rèn luyện, hướng dẫn. Không có điều gì là khó khăn hết, vì Chúa là đấng giúp đỡ chúng ta, đấng chúng ta thắng hơn, lớn hơn kẻ trong thế gian. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý định của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đây là bài học của chúng ta sáng hôm nay. Chúng ta có ai có điều gì muốn chia sẻ thêm? Những cái điều gì muốn làm chứng? Chúng ta có thể góp ý ha. Cho để giúp mọi người. Và chúng ta có ai muốn chia sẻ điều gì không?
Dạ, alo, cô Hồng, cô Hồng, nghe tiếng cô Hồng, cô Hồng.
Dạ, dạ, nghe cô Hồng, dạ.
Cô Hồng cũng muốn chia sẻ không phải công việc của cô Hồng, nhưng mà cô Hồng thấy cái kết quả làm công việc Chúa, đôi khi cái công việc Chúa mình làm với sự kiên trì, với sự hết lòng, mà mình không có nhìn biết những cái kết quả lâu dài nó lớn đâu. Nhưng mà nếu mà mình cứ trung tín trong công việc Chúa đó, thì mình thấy đến khi mà mình hiểu được ra công việc qua năm tháng rồi đó, nó rất là lớn, rất là hậu quả, rất là lớn. Nếu mà đi trong thánh ý Chúa và đi trong cái đường lối của Chúa đó, thì cô Hường cũng muốn, cái điều này cô Hường cũng mới biết, tại vì cái người đó cũng mới làm chứng lại thôi, nhưng mà không phải về cô Hường đâu, về cô đó đó. Thì cô Hường muốn nói lại để cho anh em mình, khi mà mình góp phần công với Chúa, cái này cái nọ, mình hầu Chúa đó, thì kết quả của mình, khi mà Chúa đưa mình vào một cái tình huống để mình góp phần một công việc gì đó, mình tưởng là rất nhỏ bé, không phải đâu anh chị em. Trước đây khi cô Hường ở Việt Nam đó, thì thỉnh thoảng cô Hường có đi đại hội của Mục Sư Khánh tổ chức ở Mã Lai đó. Rồi cô Hường cũng biết cái cô, tự nhiên nói quên tên cô đó, cô lớn tuổi, cũng nhỏ hơn cô Hường chút xíu thôi, nhưng mà cô cũng lớn tuổi. Và cô đi Việt Nam, cô đi Mã Lai để cô làm công việc Chúa. Thì cô nói rằng trong quá trình mà giúp đỡ, nâng đỡ các em công nhân làm chứng cho nó đó, thì có nhiều em tin Chúa, và có nhiều em khi mà về Việt Nam đó, thì còn ở Mã Lai thì các em rất là xuất sắc và cũng không có sự trang bị để mà giúp đỡ trong các em góp phần cầu Chúa với những anh em ở Mã Lai thôi. Chứ nếu mà về trang bị thần học rồi đó, thì thực ra cũng không có mấy đâu. Tại vì cái chương trình bên đó mà mỗi một lần có những cuộc truyền giảng cho các anh em đó, thì những em mà xuất sắc là những người cũng như khi trở về tổ làm việc rồi đó, thì nâng đỡ anh em chung của mình vậy thôi, chứ họ không có được trang bị về thần học nhiều đâu. Nhưng mà khi mà cô cái chương trình đó ngưng rồi, cổ đi về Mỹ trở lại đó, thì không còn dịp gặp lại các em nữa được, mà cũng không có tin tức liên lạc. Đến bật đi bây giờ là mấy năm rồi đó, ngưng cái chương trình đó, ngưng rồi, tại vì cái nhóm mà công nhân Mã Lai tại Việt Nam bây giờ cái chương trình đó như là cũng không còn phổ quát trong vấn đề ở Mã Lai nữa, mà họ là đi những cái vùng châu Âu, thành ra mới xâm ra những cái tai nạn như kỳ rồi mà mình nghe nói một số người chết đó. Cô nói kỳ rồi cô về Việt Nam và cổ liên hệ lại những em mà còn liên hệ được đó, thì những em đó mới chở cổ đi những cái vùng ở miền Bắc và vùng cao, không phải là vùng người dân kinh mình đâu. Nhưng mà khi đi rồi đó, cổ nói có một cái vùng gì cổ Hường quên tên rồi, mặc tin những anh em đó luôn. Những cái em đó nó còn trẻ, và cái vùng đó có đâu khoảng 5-6 em gì đó mà hoàn toàn cũng không có tin tức luôn, và cũng không kỳ vọng vào những em này mà đi ra công việc Chúa. Nhưng mà về bển, các em cứ tiếp tục cổ hướng dẫn, trong khi mà còn ở bển bao nhiêu thì là nó biết bấy nhiêu thôi, chứ nó về nó cũng không có ai được huấn luyện thêm hết. Nhưng mà cái vùng đó là cái vùng cao của dân tộc, thì cũng không ngờ luôn, bây giờ đó 5-6 em đó, mỗi em có một cái điểm nhóm, mà có cái những cái điểm nhóm đó nối kết luôn được một cái nhà máy mà của hình như là của Hàn Quốc. Rồi anh em cái vùng đó đó, họ đi vô họ làm cái nhà máy đó, nhưng mà có một điều tốt là cái nhà máy đó là cái nhà máy của người Hàn Quốc mà tin Chúa. Cho nên khi các em làm công nhân đó, các em đã nối kết được và các em tổ chức như là đại hội vậy đó, mà nó tổ chức được, nhóm họp được cả ngàn người, là toàn là giới trẻ không, mà nhóm ở trong đó luôn, chứ không phải là nhóm ở ngoài đâu. Tại vì người chủ là người tin Chúa, cho nên cho nhóm ở trong đó luôn, mà không phải là các em mời ai được nữa, các em chỉ làm trong vòng đó thôi, tại vì không thể mời người khác đi vô trong công ty, cho nên mời. Nhưng mà sau cái buổi truyền giảng đó, có 400 công nhân tin Chúa, mà cô nói bây giờ khi cô đi thăm lại, cô đi mà cô nhìn thấy cái thành quả mà cô đổ nước mắt luôn đó. Cô không ngờ công việc của mình làm rất là nhỏ nhoi, cô không có kỳ vọng nơi các em đó. Từ khi mà chấm dứt chương trình tới bây giờ mấy năm rồi, không còn nghe tin tức gì nữa, không biết nó còn đứng vững hay không nữa. Nhưng mà bây giờ công việc Chúa phát triển rất là mạnh mẽ, và các em nói rằng trong những năm tới đó, các em còn tổ chức lớn hơn nữa, và để đưa được nhiều người hơn nữa, coi như là tất cả những cái thân nhân các em ở trong vùng là tin Chúa hết. Và 4-5 em đó đều là 5 người hầu việc Chúa, giảng trong sự đơn sơ, chia sẻ trong sự đơn sơ, mà gây dựng hội thánh của chính mình trong sự đơn sơ, nhưng mà gần như cả làng đều tin Chúa. Thành ra từ cái điều này đó, thì cô Hường học được một điều, nhiều khi mình thấy mình rất là nhỏ bé, những cái công việc mình rất là tầm thường, mà không có được kết quả gì cho Chúa bao nhiêu. Nhưng mà thực ra khi mà trong ý thánh của Chúa, Chúa làm trở nên công việc rất là lớn lao. Cô nói cô không ngờ những em đó là những em mà ở bên đó chỉ là trên Chúa thôi đó, không có được huấn luyện bao nhiêu đâu, mà bây giờ chính những em đó là những em mà công việc của Đức Chúa Trời trở nên lớn lạ, sử dụng các em một cách lạ lùng. Cô nói cô nhìn thấy mà cô khóc luôn, chứ cô không có biết nói gì, chỉ biết tạ ơn Chúa thôi. Dạ, đó là một điều mà lời làm chứng của cô rất là được khích lệ. Rất là được khích lệ. Nhiều khi những cái kết quả mà mình hay là anh chị em trong cái nhóm của mình có góp phần một chút với người này người kia. Phương nói về cái vấn đề mà chia sẻ về niềm tin đó. Ví dụ như giả sử như cái việc mà cô thường thấy cô qua cũng hay làm, ví dụ cô qua giới thiệu người này người kia vô đường dây cầu nguyện của mình đó, thấy như vậy đó. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời đã cho kết quả thì những người đó là những hộp giống rất là tốt lành, mặc dầu trước mắt mình chưa nhìn thấy nguyện công việc của Đức Chúa Trời được lan ra khắp đất, vì mình học mình biết rằng Chúa nói rằng sự vinh quang Chúa khắp mặt đất và tài sản Chúa cũng ở khắp mặt đất. Những cái đó là những con người mà được lớn lên và qua cái sự nối kết của mình, tưởng là một chút xíu đó, Nhưng mà khi Đức Chúa Trời cho lớn lên, mình biết là rất là tốt lành anh chị em. Dạ, cảm ơn Chúa, cô Hường chỉ có chia sẻ điều đó thôi. Thành ra trong cái bài học của mình hôm nay đó, thì gần như nó không có liên quan gì, nhưng mà không phải đâu. Trong cái sự khó khăn của anh chị em mình, trong cái sự mất mát của anh chị em mình, hoặc là mình thấy cái sự đau khổ của họ đó, mà mình cũng không có giúp được, nhưng mà mình chỉ cần nối kết vô đường dây, mình chỉ cần liên hệ để mình chia sẻ được, rồi nhóm mình chia sẻ được một chút. Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời sử dụng cái người đó trong thánh ý của Đức Chúa Trời thì công việc sau này rất là lớn lao. Cô Hường tin chắc điều đó. Dạ, cảm ơn cô Hồng và anh chị em. Thì đó là điều mà cô Hường học được trong tuần này. Cô Hường rất là cảm ơn Chúa với cái kết quả mà cô Hường nghe được sự làm chứng của cô. Cô Hường tự nhiên nói tới đây cái cô Hường quên mất tên của cô. Thành ra khi mà đi đại hội, cô Hường cổ là một người lớn tuổi mà không có gia đình, thành ra rất là thầm lặng. Nhiều người mà đi qua mà đại hội bên một sự cấm đó thì người ta kiếm những người nổi tiếng, những người này những người kia, nhưng mà khi mà cô Hường gặp cổ thì cô cũng làm công việc thầm lặng vậy thôi, ngồi đằng trước nhiều khi giúp đỡ những anh em này những kia. Cô Hường gặp cổ thì cô Hường ôm cổ, cô Hường rất là thương cổ, không có nổi bật như những người khác, nhưng mà nhìn lại những cái kết quả của cổ ở biệt xa bây giờ đó, mới thấy là một cái sự nối kết giữa dân trí và anh chị em đó qua cổ rất là tốt lành và rất là đẹp lòng Chúa, nhiều kết quả mình không có ngờ được. Dạ, cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ.
Chắc là chị em đi đại hội chị em cũng không có biết cô đó đâu, cô rất là chìm, con người không có cái gì nổi hết trơn á, không có mặt nổi, nhưng mà công việc Chúa rất là lớn. Dạ, cảm ơn Chúa.
Yeah, amen, cảm ơn Chúa. Yeah. Yeah, cảm ơn Chúa cho chúng ta là con cái Chúa, mọi người chúng ta là những cái chi thể của nhau ha. Khi nào chúng ta thấy anh chị em của mình ai ở trong cái sự khổ nạn, trong sự thử thách, và chúng ta nhớ và cầu thai, chúng ta an ủi, giúp đỡ khi chúng ta có thể, tại vì Chúa cũng muốn chúng ta giúp đỡ với nhau ha. Cảm ơn Chúa. Có những khi có những người ở trong cũng như cái sự khổ nạn hay là sự bệnh tật hay gì mà cầu nguyện Chúa mà chưa thấy Chúa trả lời, thì chúng ta cũng đừng có đoán xét ha, là ít đức tin hay gì, tại vì chúng ta biết là Chúa, chỉ có Chúa mới là biết Chúa làm gì, chứ chúng ta không có biết được ý Chúa trên đời sống của người đó. Chúng ta nhớ là khi khi mà Chúa làm cái phép lạ đầu tiên là quá nước thành rượu đó, thì bà Maria cũng kêu Chúa, cũng hối thúc Chúa làm, nhưng mà Chúa nói là giờ ta chưa đến. Chúa có cái mục đích của Chúa trên đời sống của mọi người ha, Chúa có cái thời giờ của Chúa cho mọi người. Chúng ta vâng phục Chúa, giúp đỡ cầu thai cho anh em chúng ta, chứ không có đoán xét. Dạ, cảm ơn Chúa. Có những khi Chúa để cho những điều đó, Chúa chưa cất những cái điều khổ nạn khỏi đời sống anh em chúng ta để cho để rèn luyện ha, tiếp tục rèn luyện hướng dẫn để cho người đó được tốt hơn, mạnh mẽ hơn trong Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Và chúng ta nhớ rằng trong cái sự khổ nạn thì cái thái độ của chúng ta là rất là quan trọng ha. Chúng ta có thể chọn để đến gần Chúa nhiều hơn. Và có nhiều người nói là bám lấy Chúa đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và nhất định là bám lấy Chúa, thì đó cuối cùng để đưa lại kết quả tốt đẹp.
nhưng mà nếu chúng ta có cái thái độ là cay đắng là trách Chúa này kia, nói tại sao Chúa để những điều này xảy ra trên đời sống của con, cái thái độ đó là cũng như là nghe theo những cái sự cám dỗ của ma quỷ, những cái lời nói của ma quỷ để vào trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta kéo chúng ta xa cách Chúa. Chúng ta nhớ là chúng ta không bao giờ có những cái thái độ đó, những thái độ như vậy thì càng làm cho chúng ta cách xa Chúa nhiều hơn và ngã lòng và những cái trường hợp của chúng ta, những cái hoàn cảnh chúng ta sẽ không bao giờ tốt hơn, chỉ là tệ hơn thôi. Nhưng mà nếu chúng ta bám lấy Chúa hay chúng ta đến gần Chúa nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ và giải phóng. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai có muốn chia sẻ điều gì để giúp đỡ cho anh chị em mình? Dạ, chúng ta trong đời sống cũng có gặp những cái vấn đề khó khăn. Để chúng ta có thể chia sẻ để giúp đỡ để mọi người ha, mọi người học hỏi. Yeah. Chúng ta có ai muốn chia sẻ điều gì không nhỉ? Dạ, nếu không mời một người cầu nguyện ha, cầu nguyện những điều chúng ta được học hỏi, được Chúa dạy dỗ sáng hôm nay. Chúng ta có ai muốn cầu nguyện không? Yeah. Nếu không, Hồng xin cầu nguyện nha. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa Chúa Trời toàn năng, Cha nhân lành, đấng yêu thương chúng con. Cảm ơn Ngài. Hôm nay Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng con lời của Chúa sáng hôm nay về sự chịu khổ của Cơ Đốc nhân. Dạ, cảm ơn Chúa. Lời Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý định của Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con, những người yêu mến Chúa. Và chúng con biết rằng những cái kế hoạch của Chúa trong đời sống chúng con là những kế hoạch tốt lành. Chúa muốn chúng con mỗi ngày càng lớn lên trong Chúa nhiều hơn nữa, kinh nghiệm được Ngài. Và khi mà chúng con đến gần Chúa và tin cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa giúp sức cho mọi người chúng con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa để chúng con luôn luôn đeo theo Chúa và trong mọi hoàn cảnh. Chúng con biết rằng đấng yêu thương chúng con là đấng toàn năng, Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa làm được mọi sự, đấng ở trong chúng con lớn hơn kẻ trong thế gian. Không gì mà Chúa không làm được, không gì mà Chúa không giải quyết được trong đời sống của chúng con. Chỉ cần chúng con tin cậy nơi Chúa và không có sờ ngã, không có nao lòng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúng con giờ này chúng con cũng nhớ đến thầy nghiệp ở Việt Nam và cô Dung vừa qua đời. Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài an ủi giúp đỡ thầy cũng như gia đình của thầy. Mọi người trong gia đình ơi, để mạnh mẽ trong Chúa, vững vàng trong Chúa trong hoàn cảnh này. Chúa ơi, Chúa biết rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng nhân từ, Chúa ơi, cảm ơn Ngài cho Thầy cũng như các con cái không có bị sờ ngã nhưng mà càng vững mạnh trong Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, vui mừng trong Ngài trong mọi hoàn cảnh, ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh và để Chúa hướng dẫn, Chúa giúp đỡ, Chúa rèn luyện, Chúa thêm sức. Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Chúa là đấng yêu thương. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài giúp đỡ mọi chúng con có thái độ đúng đắn trong mọi trong những cái hoàn cảnh, những sự đau khổ, những sự thử thách trong đời sống của con. Chúa ơi, lúc nào cũng nhờ cậy Chúa và cầm thấy nắm lấy những cái vũ khí của Chúa ban cho chúng con để chiến thắng, để chiến đấu và chiến thắng. Chúa ơi, cảm ơn Ngài muốn chúng con lúc nào cũng có đời sống sung mãn, đời sống vui vẻ, đời sống an lành. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Cha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hồng. Chúa ban phước cho cô Hồng.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn cô Hồng. Chúa ban phước cho cô.
Dạ, cảm ơn Chúa. Vậy thì chúng ta có điều gì chúng ta cần, chúng ta muốn nêu ra để mọi người cầu thai. Dạ. Hay có điều gì muốn chia sẻ nữa, xin mời.
Dạ, tôi nhờ quý vị cầu nguyện cho tôi. Sáng mai tôi cũng đến cái lễ tang của cô Dung.
Dạ.
Theo cái lịch phân công thì sáng mai tôi cũng có lời của Chúa đó. Xin quý vị nhớ cầu nguyện tôi được ơn để về có lời của Chúa chia sẻ. Thứ nhất là để ăn buổi tăng quyến. Và thứ hai thì cũng gây dựng thực lệ và cho những người ngoại họ nghe. Và đây là cái cơ hội mà chúng ta là chứng người Chúa luôn.
Amen. Quý
vị cầu nguyện tôi.
Dạ, mục sư Tâm ở Việt Nam. Dạ. Dạ, chúng ta mới nghe cô Hường nói là thầy nghiệp ở Việt Nam đó. Vợ là cô Dung vừa về với Chúa. Dạ, ngày mai mục sư Tâm sẽ đến đó và chia sẻ lời Chúa trong tang lễ. Chúa trong Chúa làm việc. Dạ. Để qua cái tang lễ này sẽ nhiều người biết đến Chúa và cũng an ủi thêm sức cho gia đình của thầy nghiệp. Dạ. Dạ, chúng ta có điều gì nữa không?
Dạ, cô Hồng ơi, mình có xin được mấy lời.
Chị Phượng.
Dạ, mình á, mình là được mình là được ơn cứu rỗi, mình được nhận được sự ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu thì mình thuộc về Ngài và mình cứ mình biết rằng là Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành thì mình cứ yên nghỉ đi. Thật sự ra cuộc đời ai cũng có những cái thử thách và có những cái cám dỗ hoặc có những cái hoạn nạn lắm. Nhưng mà cái vấn đề đó tôi nói kinh nghiệm của tôi đó, mình nhìn lại coi cái kinh nghiệm cuộc đời của tôi đó, mình nhìn lại coi mình còn ở trong cái con đường của Chúa không. Nếu mà mình vẫn còn nhận biết rằng là mình vẫn còn ở trong cái con đường của Chúa thì mình cứ việc mình yên nghỉ. Tại vì mình không có thể nào mà hiểu được cái ý muốn của Chúa hết. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta nó khác cái ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Thành ra mình cũng không có những cái mà mình không có hiểu được, chỉ có cái rằng là tôi muốn make sure là mình vẫn còn ở trong cái con đường của Chúa không. Nếu mà mình vẫn ở trong con đường của Chúa thì mình cứ việc mình an nghỉ đi, đừng có bao giờ mình cứ hỏi tại sao Chúa. Mình cứ tin chắc rằng là Ngài là đấng, như cô Hồng nói đó, là đấng đang tẩy trị, đang quản trị. Thành ra cái gì của Chúa cũng có thời điểm và cái gì của Chúa cũng có cái chương trình tốt đẹp cho mình. Chúa bao giờ cũng muốn cho mình được được cái sự mà cái đến cuối cuộc đời mình vẫn có cái sự cứu rỗi.
Amen.
Và tôi tin chắc là như vậy. Thành ra mình cứ yên nghỉ đi. Giống như trong Ê-phê-sô đoạn 6 nói về các khí giới của tín đồ đó, thì đó hồi đó cô cách đây chắc cũng mấy tháng rồi cô Hồng cũng có chia sẻ về cái bài này á, thì mình phải dùng thuẫn của đức tin để mà ngăn cản được những cái tên lửa của kẻ thù, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Và tôi thấy rằng là cái những cái điều đó nó quan trọng lắm. Mình phải suy gẫm về mão trụ triều thiên, rồi bình an, rồi thuận đức tin, lời gương của Đức Thánh Linh, lời Đức Chúa Trời, mặc áo giáp của sự công bình. Và thành ra mình luôn có những cái đó để mà mình có thể mình chống trả lại được những cái mà làm cho đức tin mình suy yếu, hoặc là làm cho cái đời sống của mình nó vẫn cứ phải bước đi trong đường lối của Chúa. Mình không thể nào mà mình tách rời Chúa được.
Amen.
Ngoài Chúa ra mình không có sự sống. Ngoài Đức Chúa Giêsu là đấng ban ơn cứu rỗi cho mình không có sự sống và mình không có sự sáng. Thành ra cái đó rớt lại, mình phải gây dựng đức tin và hiểu biết lời của Chúa để cho Đức Thánh Linh luôn phán dạy với mình. Amen. Thôi Phượng có bấy nhiêu lời, tại vì mình nhìn thấy kinh nghiệm cuộc đời mình thì mình muốn chia sẻ thôi. Dạ, cảm ơn cả nhà.
Dạ. Amen. Cảm ơn chị Phượng chia sẻ nha. Cảm ơn Chúa. Dạ.
Em cũng chia sẻ tí xíu.
Dạ.
Em cũng xin chia sẻ tí xíu bài học em học cho đối với em. Thì em thấy con người của mình nó, ví dụ mình mượn ai tiền, ai $5 đi, thì mình phải trả cho người ta, mà mình phải trả một cách vui vẻ. Chứ mình trả mà trong cái sự không có vui thì lần sau không ai cho mình mượn hết trơn á. Và mình thiếu thì mình phải trả thôi, không có giật nợ được. Cũng giống như nói tại sao mình bị bệnh hoạn là do mình gây ra, hoặc là cái thứ nhất là cho mình gây ra thì mình gây, thì bây giờ bệnh nó tới thì mình phải đáng chịu thôi, mà đáng chịu thì phải vui vẻ mà trả chứ, mà trả mà không vui vẻ là không được. Nhất cái thứ hai, nếu mà trong cái điều đó Chúa muốn gửi tới để làm cho mình mạnh mẽ, thì bây giờ hồi xưa mình không học thì mình không biết, mình thấy ôi sao tôi bất hạnh quá, nhưng mà bây giờ mình học lời Chúa thì mình biết được đó là Chúa muốn thử lòng mình, coi lòng mình tới chỗ nào. Cái gì cũng phải có thử mới biết chứ, không thử sao biết, phải có thi mới biết mình đứng hạng nào chứ, và phải có thử, và thử thì những cái đó để làm cho mình được mạnh mẽ chứ. Thành ra để mình mạnh mẽ tới cái chỗ nào và phải có, thì mình nhiều khi bình thường mình sống vậy nè, mình thật sự mà nói á, mình không có, đôi khi mình quên quý cái sức khỏe của mình. Nhưng mà khi mà mình bệnh xuống, cảm xuống cái cảm thôi, nó nghẹt hai lỗ mũi thôi, thở cũng không nổi nữa, thì có phải là cái khi bệnh xuống nghẹt hai lỗ mũi mình mới biết quý? Thì khi mình biết quý, ô mình sự thật là hạnh phúc, có cái lỗ mũi để mà thở, thì khi đó mình mới ô cảm ơn cái lỗ mũi, có cái lỗ mũi để cho mình thở. Còn bình thường mình đâu cảm ơn nó đâu, mà giờ cảm ơn nó là cảm ơn ai? Cảm ơn trời đã sanh ra mình như vậy, để cho mình biết, hoặc là có nhiều cái khổ mình mới nhìn ra được cái hạnh phúc. Mà muốn còn như nó đềm hoài thì mình quên, con người mình nó dễ quên lắm. Thành ra cái gì tới thì hồi xưa mình học lời Chúa mình không biết, nhưng bây giờ mình học lời Chúa thì mình nhận diện ra, nó nhẹ gánh cho mình không còn nặng nề nữa, mà mình thấy đó là dạ em xin chia sẻ như vậy.
Dạ
em xin...
yeah, cảm ơn Chúa. Dạ yeah, cảm ơn chị.
Hello.
Dạ. Yeah.
Yeah. Em là Esther. Dạ em Esther. Câu hỏi. Em muốn dâng lời cảm tạ Chúa. Dạ cảm tạ Chúa. Dạ. Em mới vô trẻ em ra bệnh viện. Em cũng nghe phúc thôi. Từ từ khách mà tôi cho là Hebrew đó. Đoạn 12. Nghe cái phúc đó thôi. Dạ. Cảm ơn Chúa và cảm ơn ông sư và con phòng các anh chị em ở online cũng cầu nguyện cho em á. Hiện tại em đi lấy kết quả rồi, cảm ơn Chúa là em tin cái ông sư của em nó clear rồi. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ họ nói em đi tin clear nha, 3 tháng một lần em phải cũng đi chụp lại, mà cảm ơn Chúa em được đi về làm rồi, tuần em mới về làm tuần rồi. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hường và chị Điệp nữa. Chị Điệp thương mang em, là cô Hường thương mang em là đường dây online có cầu nguyện thương mang em. Cảm ơn Chúa. Dạ. Trong bài học này.
Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Chúa.
Dạ. Theo Chúa bác
Phước
sĩ nói thì em...
Chúc mừng chị.
Dạ.
Chúa
dạ,
là...
em...
Chúa.
Dạ. Theo như bác sĩ nói thì em đã là giai đoạn cuối rồi, giai đoạn 4 rồi. Nhưng mà em... là đức tin vào Chúa và Chúa thương xót. Em nghe một sư giảng là cho dù mình có bị ung thư đi, mình cũng cảm tạ Chúa. Em cảm tạ Chúa. Dạ. Dạ cái em Chúa cho em sức mạnh và Chúa chữa lành em, là cái cuộc sống của em là từ bây giờ bên cô Hồng cầu nguyện cho em là cái dự bảo hiểm. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa sắp xếp họ cho Medicare luôn. Dạ cả con em luôn. Dạ cảm ơn Chúa từ năm ngoái. Dạ. Em không biết nói nhiều hơn, chỉ biết cảm ơn Chúa. Rồi Chúa ban phước cho anh chị em, rồi mục sư Hải, là cô Hồng, cô Hường, rồi mục sư Việt Nam nữa. Anh chị em Việt Nam có cầu nguyện cho em. Cảm ơn Chúa ban phước. Dạ em xin phép cô Hồng. Yeah.
Cảm ơn Chúa. Dạ yeah. Cảm ơn Chúa nha. Yeah. Yeah. Esther vừa
yeah.
Làm
em
chứng
được. Em nói trước bà cầu nguyện dùm cho em để em phục hồi sức lại đi làm đó cô Phật.
Dạ phục hồi sức lại đi làm. Dạ
Esther bị gì vậy chị không? Esther bị gì vậy?
Esther nói đi.
Em bị ung thư tuyến ức á. Từ 2018 á là tuyến ức, rồi mổ tuyến ức xong á là tới ung thư não, rồi mổ não 2019 tháng 6, mà tiếp theo bên khoa lọt làm bây giờ của Linh á tháng 6 rồi mổ não, rồi nó xuống thận luôn, cũng bị ung thư thận luôn, là giai đoạn 4 rồi. Nhưng mà Chúa cho mạnh sức khỏe là nó không có đau đớn, mà họ chụp họ thấy, mà họ nói là mày rất là con với bệnh thì em ốm lắm, tại em cao về lúc đó họ sợ em không có được xả trị hỏa trị, nhưng mà vừa họ làm hỏa trị là em lãnh mặt lên cân, họ ngạc nhiên lắm, chỉ có Chúa làm thôi. Dạ bây giờ họ chụp hồi sáng này là everything nó clear rồi. Dạ cảm ơn
Chúa.
Dạ giai đoạn 4 rồi mà Chúa chữa lành thôi.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Em chúc mừng các thầy nha.
Chúa
là đấng toàn năng, Chúa hay làm phép lạ. Hallelujah.
Hallelujah.
Chúa thêm sức cho tôi đi làm. Trong năm mới này mọi sự tốt lành.
Amen. Phép lạ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Wow, giai đoạn 4 thôi, giờ Chúa chữa lành đó hả?
Dạ.
Alo anh chị em, để cô Hường nói về Esther cho anh chị em nghe. Thực ra cái điều này để cho những người nào mà bệnh hoạn hay là những người nào có cái gì rất là trầm trọng đó, qua cái đời sống Esther thì anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời của mình rất là thương mình.
Amen.
Chỉ cần bám vào Chúa thôi. Khi mà cô Hường gặp Esther đầu tiên đó, em đi thì không nổi mà nói thì không ra tiếng. Đó là lần đầu tiên. Nhưng mà khi mà lúc đó đó thì thực ra đó không phải là ung thư có một nơi đâu. Nó lan hết cơ từ trên đầu cho tới tất cả các cơ phận rồi. Em thì chỉ bám vào Chúa thôi. Chứ thực ra thì em cũng đức tin cũng muốn xìu rồi. Nói thiệt ra cái điều đó đó. Và cô Hường, khi mà cô Hường lại gặp em lần đầu tiên với Điệp, cô Hường nói như vậy để anh chị em biết là con người là coi như là giơ tay đầu hàng. Còn các nơi khác cầu nguyện cho em thì thực ra họ trình lên thôi, chứ còn không có đặt đức tin mà không có tin cậy như là chị em mình. Nói thiệt tình cái điều đó. Nhưng một cái cô Hường vô, cô Hường cầu nguyện đó, sau khi chị em chia sẻ những cái vấn đề với riêng tư với nhau, rồi cô Hường kêu gọi em ăn năn với Chúa trong những cái điều mà đời sống của mình không phải là có lỗi lầm gì nhiều, nhưng mà trong những cái bệnh hoạn đó, Chúa cũng dạy dỗ mình nhiều điều lắm để mình hoàn chỉnh cái con người của mình.
Amen.
À, cảm ơn Chúa. Thì cô Hường nói vậy anh chị em biết rồi đó. Cái ung thư nó lan khắp từ ở trên đầu cho tất cả cơ phận của em Esther, chứ không phải là một đâu, không phải là một chỗ đâu. Nói như vậy để cho anh chị em hiểu rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ cô Hường chúc mừng cho Esther rất là vui để nói với cả anh chị em là nghe nói là clear hết. Chỉ có Đức Chúa Trời mình làm được điều đó thôi. Thành ra những cái người nào mà có những cái nan đề trường hợp mà nay nọ đó, đừng có thất vọng. Chúa mình là cái đấng mà yêu thương mình nhất, và Chúa biết hết từng cái bộ phận, từng cái tế bào nhỏ nhất ở trên cơ thể của mình. Đừng có lo là Chúa mình không có làm được. Cảm ơn Chúa. Cô Hường, khi mà cô Hường gặp Esther rồi, cái điều cô Hường nói trước tiên mình cứ vững tin nơi Chúa. Và cái điều thứ hai, khi mà Chúa đã phục hồi con rồi đó, con là một cái nhân chứng sống để mà xác minh cho những cái anh chị em, những cái hội thánh mà họ không tin vào quyền năng chữa lành của Chúa bây giờ đó, họ không tin cái sự vận hành của Đức Thánh Linh đó, để cho họ thức tỉnh trong cái thời kỳ cuối rốt này. Đây là một cái điều thực tế ở cái vùng mà Esther ở đó, tức là vùng đó này đó. Thì cô Hường nói ngay cả cái nơi mà em đi nhóm họp vậy đó, mà bây giờ họ không còn có cớ để họ nhìn cái quan điểm, nhìn thấy khi mà mình bước đi với Chúa Thánh Linh trong năng quyền Chúa, họ không dám nhìn thấy trong cái hướng sai trái đó. Đó là Esther là bằng chứng sống đó. Cảm ơn Chúa. Là anh chị em mình ở trên đường dây mình, mặc dù cái số hội thánh trên đường dây mình gọi là ít, nhưng mà anh chị em vững tin mình cứ bước đi trên con đường của Chúa thì mình cũng là một cái nhân chứng sống để mà đem mọi người về với Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhiều khi có những người chưa biết Chúa, mình đem trở lại với niềm tin cũng có, nhưng mà cái nguy hiểm nhất là những người có Chúa mà là họ nhìn Đức Chúa Trời mình trong cái hướng sai. Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời mình quá giới hạn, nhìn thấy cái tình yêu Chúa quá giới hạn và cái năng quyền của Chúa cũng hạn hẹp như là cái tấm lòng của họ, thì đó là một điều nguy hiểm hơn là những người mà phục về Chúa, những người mà chưa biết Chúa nữa anh chị. Khi người ta chưa biết Chúa mình nói đó, người ta tiếp nhận liền cái quyền năng vô song của Chúa. Nhưng mà những cái người mà họ nhìn thấy Đức Chúa Trời hạn hẹp đó, thực ra đó, phải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, họ mới nhận ra cái sự thật Đức Chúa Trời mình là rất là quyền năng và rất là lớn lao. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhớ giấy sơ, con là một cái bằng chứng sống để cho mọi người nhìn biết được rằng Đức Chúa Trời mình là một đấng rất là yêu thương và rất là vĩ đại. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cái cô đó tên gì nghe mẹ hổ? Dạ. Ít. Tại vì cô là người dân tộc ở Mục Tư.
Dạ. Dạ con cũng xin làm chứng lại mẹ như Mục Hương với quý anh chị em. Con làm chứng cách đây hơn 2 năm. Có một cái cô đó, cô tên là Nguyễn Tuyết Nghi. Cổ bị ung thư vú. Trong cả gần 10 ngày mà uống nước cũng không được, mà ăn cháo cũng không được nữa. Gia đình em mà cầu nguyện Chúa làm đó, rồi họ mới nhờ vợ chồng con tới đi cách nhà con cháu. Nhà con khoảng chạy gần 2 tiếng đồng hồ mới tới rồi. Sau đó thì cổ nằm trên cái ghế bố á, cổ không có đi được. Con làm chứng nguyện Chúa, con nghe cô gật đầu, cô nói nhấp nháp thôi. Cô nói chỉ nếu cô tiếp nhận Chúa thì để làm con của Chúa thì Chúa sẽ yêu thương và Chúa sẽ chữa lành cho cô. Và sau đó thì con và nhà con với lại một số anh chị em cùng đi nữa thì cầu nguyện cho cổ. Trong khi cầu nguyện thì con dân danh Chúa còn truyền lệnh những cái bệnh sẽ ra khỏi, con bố rằng cô sẽ đứng dậy đi. Và con cầu nguyện là cô mấy bữa trước mà cô không đi được. Sau đó con cầu nguyện thì con công bố cô sẽ bước đi. Và con công bố vừa dẫn cô đi. Sau đó rồi con buông tay cổ tự đi ơn. Bao điều lạ lùng lắm. Cảm ơn Chúa. Trong gần 10 ngày không ăn uống, mà sau khi con cầu nguyện xong đó thì cổ nói cổ đói bụng. Nấu cơm thì cô ăn, nấu cơm nhão nhão vậy đó. Cô ăn là cô ăn được một chén đó.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ. Và cái cơn đau trong cổ cũng hết luôn, không còn đau nữa. Mà cái cơn đau ung thư vú đó không còn nữa, mà chữa lành cho cô. Và cô sống được gần 2 năm cô mới qua đời. Ở nơi đó cũng được gần 20 người đó.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, có nhiều phép lạ chú cho thấy ra. Cho nên ở trong cái đời sống của người ta chỉ nhìn một cách hạn hẹp. Ở đôi khi mình thấy cái điều đó là nó khó. Giữa con người thì thật là có, nhưng mà đối với Chúa thì chỉ một cái lời phán của Chúa thì mọi việc đều chuyện không thể có thể làm, Chúa có thể làm. Dạ.
Amen. Đức Chúa Trời toàn năng.
Dạ.
Mà chạy thêm được 40,000
mai. Đúng
rồi. Cũng tính chia là 3 tuần. Nói nhưng mà quen biết thì
để
khi nào mình coi ai mà có.
Rất là được. Đấy. Là thấy tưởng chừng như cái cuộc đời nó bị bế tắc. Giống như là những cái hoàn cảnh, những cái sự thử thách đến trong cái cuộc đời của mình bị học với Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi học về Chúa, nắm vững về Chúa. Và đặc biệt là cái buổi tối hôm nay được học với cô Hồng lời Chúa thì mình cảm thấy được lệ nhiều thêm cái công việc học về Chúa. Tại vì cái bên này thì cũng có nhiều điều trong cuộc sống, cũng phải gặp khó khăn trong cuộc sống, rồi mình cũng phải tự làm và tự học về Chúa. Nhưng mà chính lời Chúa là an ủi khích lệ chúng ta rất là nhiều. Cho nên cầu xin Chúa chúc giàu cô Hồng trong những ngày tháng tới, để cô được ơn, để có những cái lời chia sẻ như giúp đỡ chị em ở trong những buổi cầu nguyện, buổi phát nguyện này.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng toàn năng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Chúa là đấng chữa lành. Chúa hay làm
phép lạ. Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, chúng ta có điều gì nữa muốn cầu thai không? Dạ.
Dạ, cô Hồng, dạ, cô Hồng cầu nguyện dùm cho anh chị Nam. Dạ, xin Chúa chữa lành cho anh cái bên cái não của anh. Xin Chúa cho anh thay cho anh cái não mới. Cảm ơn Chúa.
Dạ, anh tên dạ. gì chị?
Kỳ Nam, dạ, Kỳ Nam trước cũng có ung thư rồi chứ chữa lạc rồi, nó bị
Kỳ Nam không, Kỳ Nam, dạ.
Dạ, Kỳ Nam, dạ, dạ. Chứ, dạ, cô Hồng cầu nguyện cho mấy đứa con đẹp thì nó mạnh mẽ trong Chúa, dạ. Chứ gìn giữ chung ở bên Việt Nam, dạ. Nó mạnh mẽ trong Chúa, nó... Nó về, đi Việt Nam về chỉ, kỳ này là nó không có ham vui, ham đi chơi nữa mà nó cũng bước vào công việc làm, đi thờ phụ Chúa đoàn hoàng. Dạ, cho con gái của đẹp nó khỏe mạnh với em bé ở trong bụng. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cũng kinh, còn xin Chúa chữa lành cho Ngọc Trinh cái lỗ mũi đó cô. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, dạ. Cảm ơn cô Hồng.
Cảm ơn. Dạ, Hoa cô xin chị Hồng cầu nguyện cho mẹ Hoa Nguyễn Thị Lan. Mẹ Hoa bị vô ná thêm kín nhé. Ở nửa lưng về là nước bên trái.
Yeah. Chị qua nói mẹ chị qua bị gì?
À, vô ná thêm kín. Ở Việt Nam mình là nói là vô ná thêm kín đó. Cái tên bệnh là kiểu như vậy. Giống cái thêm kín nó bị viêm rồi. À, rồi Việt Nam kêu cái dân gian thì nói là dơi bo nữa. Họ dùng hai từ đó mà ý học thì nói là vô ná thêm kín là hắn làm cho cái da mình hắn đỏ lên rồi sau đó hắn nồng nồng đặt rát rồi sau đó cái da nó phong rồi được ở trong á. Giờ chị đang đợi nó vẫn không bác sĩ nhưng chị không cho em công nguyện cho mày hỏi chị tổ chữa lên hả?
Chị kêu bằng vô ná thần kinh hả?
Dạ.
Alo, cô Hồng ơi.
Dạ.
Cô Hồng cũng muốn nói cái điều này chút xíu. Cái vấn đề mà được nhờ cầu nguyện đó, tức là Kỳ Nam, thì theo cô Hồng á, mình cầu nguyện, nhưng mà mình cầu nguyện cho Kỳ Nam biết rằng thời kỳ hiện nay là Chúa vẫn ở với mình và Chúa Thánh Linh sức giàu trong mọi điều và Chúa vận hành vì Chúa là quyền năng. Cái lần mà Kỳ Nam mình nhiều lần trước thì cô Hường cũng chia sẻ một số điều mà cô Hường cũng có nhờ một sư Hải thì để gây dựng cái đức tin mà tin rằng Đức Chúa Trời mình quyền năng trong sự vận hành. Một sư Hải đang hướng dẫn để cho đi trong cái dòng chảy thì họ không đồng ý và họ ngưng. Thì trước hết mình cầu nguyện có cho cái tấm lòng những anh chị em bên truyền thông họ hiểu một điều là cái đức tin mà giới hạn Đức Chúa Trời, chính cái điều đó là sự thất bại. Để cho Kỳ Nam hiểu được cái vấn đề đó, đó là anh em và truyền thông. Thành ra mình cầu nguyện cho tấm lòng họ mở rộng cho Đức Chúa Trời, chứ họ không mở ra mà mình cầu nguyện chữa lành. Chúa không có chữa. Chúa không có chữa. Chúa không có làm việc. Vì nếu mà đặt Chúa, gói Chúa trong cái hộp rồi bỏ Chúa vô những dòng chữ của Kinh Thánh thì điều đó không có một cái kết quả gì hết. Thành ra mình cầu nguyện Chúa cho họ hiểu Đức Chúa Trời của mình là vô song, là vô hạn. Và họ có một đức tin nơi đó, đừng có giới hạn Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời của tất cả mọi chúng ta. Nhưng mà người nào giới hạn thì người đó không nhận được. Mà người nào chỉ tin tưởng nơi y khoa và bác sĩ của con người thì người đó cũng thất bại trên cái đời sống tâm linh. Mặc dù là biết lời Chúa đó, nhưng mà đó là lời con tự. Đó là cái điều cô Hường chia sẻ. Chứ không phải mình bây giờ mình cứ sắn vô, mình cầu thai cho người ta, mà cái lòng người ta không có cần thì Chúa cũng không làm việc đâu. Uống cái tâm tình của mình để thương anh em mà cầu nguyện. Mình cầu nguyện cho họ hiểu biết về cái sự vận hành của Chúa trong cái thời đại cuối cùng này. Để rồi họ tiếp nhận. Và chính họ tiếp nhận hoặc cầu nguyện cũng được. Mình cầu thai khi nào người ta chấp nhận. Chứ Chúa không có chữa cái người họ không cần Chúa.
Amen.
Kinh Thánh mình cũng xác nhận Chúa đến với những người họ kêu cầu. Chúa hỏi họ, ngươi muốn ta làm cho ngươi điều chi? Mà nếu mà giới hạn, đâu phải là chỉ có những người kêu cầu đến với Chúa theo lời Kinh Thánh mà mình học những câu chuyện. Đâu phải chỉ có nhiều người đó đâu. Nhưng mà những người thực sự kêu cầu Chúa. Rồi Chúa còn hỏi, ngươi muốn ta làm cho ngươi điều chi? Những người đó không có giới hạn Chúa. Còn có những người giới hạn, Chúa hỏi rằng, ngươi tin rằng ta làm được không? Anh chị em nhớ lời Kinh Thánh không? Thành ra những người mà còn cái tư tưởng truyền thống thì mình cầu nguyện Chúa mở lòng họ trước. Đó là cái điều mình cầu nguyện. Chứ bây giờ mình cầu nguyện xin Chúa chữa lành mà họ không có mở ra, Chúa đâu làm được đó. Dạ, đó là điều cô Hường chia sẻ.
Đúng rồi.
Cô Hường biết mình đừng có cầu nguyện mà trong lúc mình biết điều đó vô ích thì uổng. Mình cầu nguyện Chúa mở tấm lòng họ nữa. Cũng như là khi mình làm chứng cho cái người mà chưa biết Chúa đó. Trước khi mình nói về Chúa, mình xin Chúa sức dầu cho mình. Và trước khi mình nói với họ, mình xin Chúa làm việc trong lòng họ trước. Chứ không phải do cái lời nói của mình mà họ tin đâu. Chúa mình làm việc trước. Chúa mình vận hành trước. Dạ, đó là cái ý của cô Hường. Tại vì có những cái tình hướng huống mà cô Hường hiểu. Thành ra, ngay cái điều này cô Hường cũng chia sẻ với một số chị em của mình. Khi mà nhờ anh chị em cầu nguyện cho vấn đề người này người kia, hoặc là đem họ đến với Chúa. Trước hết, mình nên cầu nguyện Chúa về cái người đó để Chúa thay đổi. Chúa thay đổi cái đời sống, thay đổi cái sự hiểu biết của người đó. Chúa thay đổi cái tấm lòng của họ, để họ mê mãi, để rồi Chúa làm việc. Dạ. Yeah. Đó là cái ý của cô Hường đó. Dạ, cảm ơn anh chị em. Tấm lòng của Điệp thì rất là tốt, nhưng mà mình cũng nhận ra cái điều đó để rồi mọi lời cầu nguyện của mình cũng như rất là ít, rất là nhỏ nhoi. Nhưng mà khi mình nói ra cái Đức Chúa Trời hành động liền. Như hồi tối hôm qua cái giờ mà cầu nguyện chữa lành của mình đó, thì cô Hường cũng chia sẻ lại chị em một chút xíu thì chị em kinh nghiệm. Hôm qua mục sư Hải hướng dẫn thì có cô Sang là cái người mà ở ngoài Bắc mà quen với Mai Như đã mới vào nhóm của mình đó. Nhưng mà cô Sang đó thì cô Sang trước đây nhóm với một người thân nó cũng trong cái dạng cổ mới Chúa vài tháng thôi, cũng rất là yêu mến Chúa, nhưng mà cổ cũng ở trong cái hội thánh của cái người hướng dẫn là cái người cũng cái dạng gần như là truyền thống đó. Cho nên cổ cũng không có nhờ mục sư của cổ để mà cầu nguyện cho cổ những cái điều này, điều nọ. Không nhìn thấy kết quả. Và tại vì họ giới hạn Chúa. Hôm qua cổ bệnh mấy ngày nằm nhà thương truyền nước biển rồi. Cổ nói là bị cảm nặng rồi. Nó sưng cái gì phù, cái gì ở trong ruột của cổ gì đó. Cổ nói theo cái cách mà danh từ của Việt Nam cổ Hường không có hiểu. Thực ra cổ Hường biết mục sư Hải cũng không có hiểu mấy đâu. Nhưng mà cô nói bây giờ cô Hường nói anh chị em cầu nguyện cho con. Cô Hường nói cô vô đi. Cô đang truyền nước biển. Cũng còn đang truyền nước biển. Cô Hường nói cô vô đi. Cô lên tiếng. Chính cô nói. Để mục sư cảm nhận. Và chính cô nói. Cô Hường biết là chính cô nói thì cái đức tin cô sẽ tăng lên. Thành ra ban đầu cô nghĩ là cô chỉ nói rồi mục sư cầu nguyện thì như là mục sư của cô. Cô Hường cứ kích lệ, cô Hường nhắn tin cho cổ 5-7 cái tin vậy đó. Cô cứ mở lên đi, cô nói 1-2 tiếng. Cô nói, chính cô nói. Cô Hường tại sao nói là chính cổ nói? Để cho cái tấm lòng cổ biết rằng cổ khao khát Chúa. Để cho cái tấm lòng cổ biết rằng cổ tin cậy nơi Chúa. Chứ như là cổ vẫn thường cầu nguyện đó. Thì cái sự nói thì nói, nhưng mà tin thì không có tin nhiều. Chưa nhìn thấy, chưa kinh nghiệm. Một hồi cô Hường nhắn 5-7 tin như vậy đó. Thì cổ mới vô. Cổ mới vô rồi khi mà cầu nguyện ông mục sư hỏi, cổ mới nói. Và cô Hường kích lệ là cô nói để rồi Chúa vận hành, Chúa mới chữa lành cho cô được. nói cầu thai thì cô Hương nói được, cô Hương đã nói rồi, không phải là chưa nói. Nhưng mà cô phải vô, trong lúc cô vẫn để phone cô nghe nhưng mà cô bấm nút mute. Anh chị em hiểu rồi, cô vẫn nghe nhưng mà cô bấm nút mute. Cô Hương nói lắm rồi, chuyện hồi cô mới vô. Cô cũng xin cầu nguyện xong rồi, cô nói cái ruột cô hết đau liền. Cô chưa hề kinh nghiệm cái chuyện là cầu nguyện mà Chúa chữa liền của cái nhóm chị em mình. Tại vì chưa kinh nghiệm, chưa có hiểu. Và khi cầu nguyện xong, mục sư nói rằng Chúa sức giàu và Chúa có cái sự sức giàu. Bình yên đi. Và cổ nói bây giờ cái ruột con nó hết đau rồi. Cổ chưa hề kinh nghiệm trước kia. Đó thì cái điều mà khi mà mình cầu nguyện chữa lành cho một người đó, thì như mục sư, cách mục sư cũng làm trước kia đó, như là cầu nguyện cho Kỳ Nam, khích lệ gây dựng đức tin. Nhưng mà mới nói vài câu, mới nói có hai ba câu, họ không vừa ý và họ xin ngừng và họ cúp. Thành ra mình phải để cho cái người đó kinh nghiệm, đừng giới hạn Chúa. Bất cứ trong trường hợp nào cũng vậy hết, mình không được phép giới hạn Chúa. Cái người mà chưa tin nó dễ hơn đó anh chị em, dễ hơn là những người mà bên truyền thống mà nghĩ rằng mình biết là Chúa quá nhiều, dễ hơn. Vì chị Nam là cái người mà biết là Chúa rất là nhiều, làm công việc Chúa này nọ nữa. Thành ra anh chị em nhớ khi mình cầu nguyện cho người nào, mình cầu nguyện Chúa mở lòng cho họ để họ hiểu Chúa là một đấng như thế nào trong đời sống của mình, cái điều đó rất là quan trọng. Dạ, rồi hôm qua khi cô sang cô cầu nguyện, ngay lúc đó một sư nói là thấy Chúa sức giàu rồi đó. Cô chưa có hiểu cái ý mục sư nói. Như mình mà khi mục sư nói thấy Chúa sức giàu, tức là mình biết là Chúa đã có sự vận hành, đã có sự chữa lành rồi đấy. Nhưng mà cô chưa biết. Nhưng mà cô nói, cô vừa mới hỏi, có thể cô làm sao? Cô nói cô cảm thấy sao rồi? Để cho có cái sự khác lạ hay không? Để cho mình biết coi cô có nhận ra được không? Cô nói là con thấy là cái đau trong cái ruột con hết rồi đó. Thấy không? Anh chị em thấy không? Nhiều anh chị em của mình bước đi với Chúa mà chưa hiểu được Chúa của mình là ai, cần phải để họ hiểu rồi họ mới nhận được. Đó là cái điều mà cô Hường muốn nói với anh chị em đó. Thành ra khi mình cầu nguyện thì cô Hường nhắc lại là khi mình cầu nguyện thì mình nhớ cầu nguyện cái lòng của họ mở ra cho Chúa, mở hết, đừng có gói Chúa lại trong những cái chữ trong Kinh Thánh thôi, thì điều đó họ sẽ không nhận được ngay cả cái sự cứu rỗi và ngay cả cái sự chữa lành hay là quyền năng tất cả. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cô Ngọc ơi.
Don't make my eyebrow.
Dạ.
Cô ơi, con xin nói cái này nè. À, bây giờ mình học quá, bây giờ mình phải thực hiện tình yêu thương. Bữa hôm mình đã thực hiện tình yêu thương rồi đó. Bây giờ là vợ của mục sư mất. Bây giờ anh chị em mình á, người ít người nhiều, mình bỏ tiền phong thư để gửi chia buồn và một phần nhỏ để phụ với gia quyến để cho tang quyến mình thực hiện tình yêu thương. Nhưng mình xin Chúa rất là nhiều rồi, hồi nào giờ cái gì mình cũng xin Chúa mà mình học tình yêu thương mà mình chưa thực hiện tình yêu thương. Bây giờ đây là cơ hội mình thực hiện tình yêu thương. Bây giờ thì anh chị em mình thì người 10, 20 đô, 30 đô gì đó rồi bắt đầu con cho mượn. Rồi khi nào mà nó nhiều nhiều rồi gửi lần luôn, khỏi phải gửi lắc nhắc mất công, con cứ ghi sổ đó.
Yeah.
Rồi bắt đầu thiếu nợ thiếu đó rồi gửi lần luôn. Thì em thấy có nghĩ rằng là mình đang thực hiện tình yêu thương, mình xin Chúa bây giờ mình cho ra, mình đang tập Chúa mình cho đi. Mà cái đồng tiền á là như con nói á, nó rất là nặng, đồng tiền nó tiền khúc ruột. Là mình làm những cái đó làm cho mình nhớ lâu lắm, nhớ lâu lắm, nhớ những cái việc tốt của mình làm á thì điều đó là tốt. Thành ra con thấy mình có cô thấy làm sao cô?
Dạ, cái điều đó rất là tốt. Trước khi cô Ngọc nói thì tôi cảm ơn Chúa. Tôi cũng nói thêm cho anh em biết như thế này. Trường hợp Thầy Nghiệp rất là thấy thương. Tại vì Thầy Nghiệp là người hầu việc Chúa. Mà cô thì nằm liệt giường đã lâu rồi. Cô bị ung thư xương cho nên liệt giường lâu rồi. Thì anh chị em biết là cái hoàn cảnh của Thầy Nghiệp rất là khó khăn. Cô Hường thì đã làm riêng rồi. Nhưng mà cô Hường thực ra thì không dám nói. Chứ Thầy Nghiệp ấy, có một điều nữa anh chị em không có biết là chị Hiệp chỉ còn có một bàn tay thôi, tức là cụt bàn tay nữa không còn. Mà đều làm điều đó thì rất là tốt, giúp đỡ để cho sáng danh Chúa nữa. Vì thầy Hiệp ở trong cái giáo phái đó, mà khi mà cái công việc làm hồi Chúa mà có giới hạn hay là bệnh tật gì đó thì cái giáo phái đó họ không có dòm tới đâu. Thành ra khi mà thầy cô mà gia nhập vào cái nhóm ISOM của mình rồi đó, thầy rất được khích lệ. Khi mà cô Hường nghĩa là anh chị em luôn luôn là để ý chăm sóc, hiểu cái tâm tình của cái người hầu của Chúa, nhất là bị giới hạn như vậy đó. Thành ra cô nằm mà cô Hường cầu nguyện, cô Hường nói đỡ cô dậy, nhưng mà thầy đâu có đỡ được đâu chị em. Tại vì chỉ có một tay, nếu mà có cái gì đó, cô bị gãy xương mấy lần rồi. Cho nên cứ nằm liệt giường, mà có cái gì thầy cũng không đỡ được. Như mình hai tay, tay này đỡ, tay kia giúp, còn có một tay thì không thể nào giúp được. Cái trường hợp mà cô Ngọc nói tôi rất là quan nghênh. Tôi không biết làm sao để tôi giúp cho thầy Nghiệp thôi, nhưng mà tấm lòng tôi rất là cưu mang. Cô Hường thì phần riêng cô Hường đã có thường xuyên làm đối với thầy Nghiệp rồi. Thành ra cô Hường nói rõ để anh chị em biết, có những người hầu vị Chúa, có những người người ta có những cái hoàn cảnh rất là trước mặt Chúa rất là động lòng mình, mà mình làm được một cái gì đó, đó là góp phần với công việc Chúa. Dạ, cảm ơn cô Ngọc cái điều đó.
Có thì Chúa nói giúp cho một người nhỏ nhất trong đây là giúp cho chính Chúa. Và người nhỏ nhất là người tin Chúa, trời là người hầu việc Chúa. Những người hầu việc Chúa họ sống cuộc sống rất là đơn sơ mà rất là hy sinh cả cuộc đời. Đâu có, họ sống một cuộc sống rất là đơn giản. Thành ra họ đâu có làm gì nhiều đâu. Họ làm gì nhiều có tiền. Thành ra đây là cái cơ hội để mình làm vì Chúa. Và mình cũng làm vì cái trái tim của mình được lớn nữa. Thành ra bây giờ mấy anh
hello.
Cứ ai muốn gọi
hello.
Cứ dạ em nghe
hello.
Thì cho nghe thì em ghi xuống đây rồi ai tới tháng 6
hello.
Mình họp rồi em lấy luôn. Dạ em nghe chị ai
hello.
Hello đó em nghe. Dạ em nghe
à,
nghe
à,
nói đi chị.
Tôi là Phương, tôi là Phương Nguyễn. Tôi muốn xin cô cái tôi muốn nói với cô Hường là nghĩa là cái việc của cô Hường làm đó, tôi muốn nghĩa là dâng một ít để cho nghĩa là công việc của cái thời nghiệp nào đó thì tôi có thể gửi cho cô Hường hoặc là địa chỉ của cô Hường làm cách nào để tôi có thể gửi được cho tôi xin cái địa chỉ à. Rồi
dạ,
tôi sẽ gửi
cô Ngọc này luôn chị. Cô Ngọc đang lên tiếng
đó, chị
luôn.
Cô Hường ơi.
Dạ.
Cô Hường ơi, tại vì tôi không có biết cô Ngọc ở chỗ nào, cô Ngọc địa chỉ như thế nào. Thì nếu mà có đó thì tại vì cô nói cô có gửi rồi đó. Thành ra là nghĩa là tôi tính
dạ.
là nếu mà ấy thuận tiện đó thì cho tôi gửi cho tôi giúp 100. Để mà
cô Phương cho
phụ thêm
số
với cô.
Cô Phương đi. Cô Phương cho con xin số phone của cô rồi.
Đó thì cái số phone của tôi á là
sẽ liên lạc với cô.
541 541
dạ.
Dạ 213 8417
dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ con nghe ghi
đó thành ra là ghi được chưa cháu?
Dạ con
chị Ngọc ơi, chị Ngọc cho em dân 100 nha chị Ngọc.
Okay.
Em cái
là
cái số cái số điện thoại của cô vậy đó thì cháu thách cho
dạ.
cô cái không. Cho cô cái số cái địa chỉ của cháu. Rồi cô
dạ.
gửi.
Ờ Loan Hồ 50 ok dạ dạ cô Phương. Chúc con sẽ xong cách con
okay.
sẽ gọi cho cô rồi con cho cô cái địa chỉ.
Ok, cháu khách cho cô được.
Dạ, dạ.
Tại vì có nhiều khi cháu gọi mà rồi cô bận thành ra cô không ấy được. Thì cháu cứ khách cái địa chỉ rồi cháu để tên cháu.
thì thì là nó sẽ qua phone cô, tại vì iPhone, thành ra đó là cô sẽ nhận được. Rồi rồi chừng đó cô gửi cho cháu.
Dạ. Còn ai nếu mà không gửi được thì chờ tháng 6 em tới đại hội em lấy luôn. Hoặc là chờ nhiều có
cái gì Ngọc
mình gửi 2-3 thứ rồi em gửi luôn. Dạ.
Dạ. Thế là chị Ngọc ơi, cho Minh 100 nha chị Ngọc.
Minh, dạ, chị Minh 100, dạ.
Minh nhà dạ. Thờ một sinh nhật đó, Minh nhà thờ một sinh nhật.
Dạ,
bạn
một
chị Hoa,
sinh nhật
của
tấm dạ. Sống ha. Dạ.
Dạ, 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 dạ.
Chị Lan Hồ 100, cô Phương 100, chị Hồng Ân 100, chị Minh 100, cô Loan 150, dạ rồi. Rồi mấy chị em cứ suy nghĩ đi rồi nha, cho Ngọc biết luôn, Ngọc ghi vô đây luôn.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Ngọc.
Hai ba chục, năm mười đồng, mười đô, hai chục đô, một đô, cứ nhận tấm lòng.
Nãy giờ Ngọc Ngọc nói tiền này là tiền gì vậy Ngọc?
Dạ tiền này là em nghe nói là vợ của thầy một sư thầy Minh ở bên Việt Nam.
Ờ, thầy Nghiệp thì, thầy Nghiệp.
Dạ,
thầy Nghiệp chứ không phải thầy Minh.
Dạ.
Thầy Nghiệp.
Chị Hồng nói giùm em đó chị Hồng.
Dạ, vợ của thầy Nghiệp là cô Dung vừa qua đời ở Việt Nam. Cô bị ung thư xương.
Mấy bữa đưa lên đường dây cầu nguyện đó hả chị Hồng?
Dạ.
Bây giờ mình gom tiền này để mà giúp cho cái gia đình đó để lo mai táng phải không?
Dạ,
vậy Ngọc cho mình gửi ít chục đi.
Hả?
Dạ, chị Hoa bao nhiêu chị Hoa?
Cho mình gửi 50 đi.
Dạ,
ok, hai mình gửi cho Trang.
Dạ, ok, chị Hoa, Cali. Rồi, Ngọc ơi. Dạ.
Ngọc ghi những cái chị Điệp 30 Ngọc.
Chị Lý hả? Chị Điệp, chị Điệp không?
Chị Điệp 30.
Chị Điệp. Dạ, chị Điệp 30. Dạ rồi. Dạ. Rồi.
Ai?
Ngọc ơi, chị Bạch Lệ gửi 50 nha. Có gì Điệp có địa chỉ của Ngọc không? Điệp phone qua giùm nha Ngọc. Có nghe Điệp.
Dạ. Chị Huệ.
Ok chị, để em gửi cho
chị. Chị Huệ 50 anh
chị. 50. 50 cục rồi.
Dạ.
Hoa ơi. Hoa ơi. Hoa nghe không?
Chị Phượng.
À. Hoa ơi, hồi nãy nghe Hoa nói về Ngọc. Mẹ Hoa bị bệnh á. Cái đó Hoa đem đi lại bác sĩ coi, cái đó hình như nó gọi là shingle á. À, mấy người lớn tuổi hay bị lắm. À, Hoa đem lại bác sĩ đi rồi người ta cho uống thuốc, người ta chích ngừa hết à. Mà đừng có để lâu quá là nó lan hết cả cùng người đó. À, cùng cái ngực của mình á.
Shingle không chị?
À, nó gọi là shingle á, mình cũng bị rồi, thành ra mình biết.
Nhưng mà Việt Nam mình nó gọi là dời bò đó.
hình như như vậy đó, nhưng mà đi bác sĩ hồi nãy nghe Hoa tả là mình biết là cái đó nó giống như shingle, nhưng mà phải để bác sĩ người ta exam người ta mới nói, chứ còn mình thì mình nghĩ vậy thôi, thì mình phải đi bác sĩ cho nó chắc ăn.
That honey, that is just you try.
Dạ, không thấy đâu. Tại vì chị qua đó, chị qua xuống rồi. Không thấy, không thấy chị.
Dạ, cảm ơn Chúa. Thì chúng ta bây giờ mình cầu nguyện nha, cầu thai. Dạ, hôm nay chúng ta có những cái vấn đề cầu nguyện là nhất là Mục sư Tâm ha. Mục sư Tâm ngày mai sẽ đến chia sẻ trong cái tang lễ cô Dung. Dạ. Thứ nhì là Esther. Chúa xin xích cho Esther để trở lại làm việc và làm nhân chứng cho Chúa. Dạ. Thứ ba là anh Kỳ Nam. Thứ tư là con của chị Điệp, nhận Chung và Trinh. Thứ năm là mẹ của chị Hoa. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mời chúng ta cầu thai ha. Dạ. Mời cô Hương đi. Dạ, cô Hương cầu nguyện. Cô Hương
chị Hồng ơi, chút nữa sau hết em xin cầu nguyện dâng những đồng tiền của mình lên cho Chúa và tăng quyến nha chị Hồng.
Dạ,
sau hết em dâng Chúa những đồng tiền của chúng con lên cho Chúa cho tăng quyến của cô Hương.
Dạ, cô Hồng ơi, cô Hồng nhắc lại giùm cô Hương chút xíu, cô Hồng.
Dạ, những vấn đề hôm nay, thứ nhất là Mục sư Tâm ngày mai sẽ đến chia sẻ lời Chúa trong tang lễ của cô Dung.
Dạ,
thứ hai là Esther, cảm ơn Chúa đã chữa lành với Esther, xin Chúa cho Esther có sức khỏe, thêm sức để trở lại làm việc và làm nhân chứng cho Chúa ha. Dạ. Thứ ba là anh Kỳ Nam. Thứ tư là con của chị Điệp, Trung được mạnh mẽ. Ngọc Trinh thêm sức trong khi mang thai. Tới là mẹ của chị Hoa.
Xin chúng ta hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con rất là cảm động trong tấm lòng của con, trong sự nhắc nhở của Chúa, nhìn thấy tình yêu thương của Hội Thánh Online của Ngài.
Amen.
Mỗi tấm lòng của con thật là nhỏ bé và mềm yếu trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà tình yêu của Chúa là lớn lao, bao phủ tất cả các con. Vì trước mặt Chúa không có giới hạn mọi điều, cả không gian, thời gian, vị trí, cả những cái tài sản, tiền bạc, vì tài sản của Ngài khắp mặt đất. Và con dân của Ngài khắp nơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, càng ngày sự sức giàu của Chúa cho Hội Thánh Online của chúng con càng được đầy dẫy tình yêu thương và càng được có một sự thấm thiết trong thân và huyết của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng một lần nữa con cảm tạ ơn Chúa vì con nghe tin cô Dung về với Chúa. Vì con thấy người chị em của con nằm một nơi mà không có ăn uống được, không có một sự thoải mái, mặc dầu cô thuộc về Chúa. Nhưng mà Chúa ơi, con rất là xót thương. Mà con đó là điều Chúa rước cô về, thì cô chỉ cần bước qua cái ngưỡng cửa của thế gian này, cô thì đi vào nơi phước hạnh với Chúa. Và Thầy cũng được bình an trong đời sống của mình để tiếp tục công việc phục vụ Đức Chúa Trời. Xin Chúa an ủi thêm sức cho Thầy Chúa qua cái nhân dịp tang lễ này, Chúa cũng đưa gia đình thầy là hai cháu trở lại trong sự thờ kính Đức Chúa Trời.
Amen.
Qua những ngày tháng mà cô Dung nằm trên giường bệnh, các cháu có cái sự bất mãn, các cháu không hiểu được con người mà không hiểu được tình yêu của Chúa, cho nên các cháu cũng không có sự thờ phượng Chúa nữa. Nguyện sau cái đám tang này, sự bày tỏ tình yêu của Chúa, của Hội Thánh online, của các anh chị em trong vùng miền Tây, thì các cháu cũng trở lại với cha mình trong sự thờ kính Đức Chúa Trời và làm công việc Chúa. Chúa dấy lên trở lại cái Hội Thánh của Thầy Nhiệm được mạnh mẽ, được đông vui, được lớn lao cho công việc Đức Chúa Trời. Đây là ý định của Đức Chúa Trời, làm tốt, làm công việc Chúa trong những ngày cuối cùng cuộc đời của cô Dung, không phải là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa sử dụng cái căn nhà nơi mà thầy đã ở, thầy cô đã ở, đã được bày tỏ tình yêu thương, vì nơi đó cũng là nơi mà anh chị em miền Tây góp sức lại để mà giúp đỡ thầy cô có nơi để mà sống, che mưa che nắng. Con cảm ơn Chúa. Hôm nay đến cái ngày cuối cùng của cô trở về nước Chúa trong sự vinh quang, vì tình yêu của Hội Thánh của chúng con ở nơi xa cũng với tới nơi xa xôi ở đất nước Việt Nam đó, để rồi chúng con cũng góp phần, không phải là chỉ là đám tang đâu, nhưng mà con biết đây là sự góp phần để phát triển vương quốc của chúng ta đời nơi mà thầy Nhiệm phục vụ Chúa.
Amen.
Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Ngài. Con biết là công việc của chị em chúng con thấy là rất là đơn sơ nhỏ nhoi, những cái gì chúng con có chúng con chia sẻ ra, nhưng mà dù lời của Chúa đã nói chúng con có một ly nước lạnh cho cái người mà cần thiết, thì điều đó cũng là phục vụ Chúa. Con cảm ơn Chúa vì tấm lòng của anh chị em con. Con cảm ơn Chúa vì cái chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời làm mà chúng con không biết được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa cũng nhìn thấy cái tấm lòng của anh chị em ở miền Tây, những người phục vụ Chúa. Họ cũng rất là thương Thầy Nghiệp. Họ biết hết hoàn cảnh của Thầy Nghiệp. Và con cảm tạ ơn Chúa, nghe rằng ngày mai một trung tâm sẽ là những người lo về cái sự truyền giảng trong đất tơ, trong cái đám tang, chia sẻ và an ủi với gia đình, nhưng mà cũng chia sẻ những người trong vùng. Họ nhìn thấy rằng không phải anh chị em chúng con đơn côi, chỉ có một người vợ đau yếu với một cái Hội Thánh rất là hạn hẹp, nhưng mà cái Đức Chúa Trời chúng con không có chút nào hạn hẹp, rất là toàn năng. Xin Chúa sức dầu vào mối miệng của một sư tâm, xin Chúa sức dầu vào tấm lòng của những đầy tớ Chúa nơi đó. Những con dân Chúa họ sẽ đến để họ chia sẻ, làm ấm lòng Thầy Nhiệm. Lâu nay thầy tưởng rằng rất là ít người thông cảm cho cái hoàn cảnh của thầy. Thầy thấy rằng mình bị đơn côi trong cái sự phục vụ Đức Chúa Trời, trong sự giới hạn của cái đời sống của thầy. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ có cái tầm nhìn rộng lớn hơn, biết rằng không có điều chi trong đời sống người phục vụ Chúa mà Đức Chúa Trời bỏ quên hết. Con cảm tạ ơn Chúa, hầu cho dòng tộc của thầy và của cô qua cái điều này, họ sẽ nhìn thấy tình yêu thương của Hội Thánh của Ngài và qua sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, họ cũng trở lại thân tộc bên chồng cũng như bên vợ, họ sẽ trở lại để họ tin nhận Chúa và thờ kính Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn cho những anh chị em trong Hội Thánh nhân cái dịp đám tang này, họ thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn của chúng con là Đức Chúa Trời của sự yêu thương, và Chúa Giêsu Christ của chúng con là một đấng mà cứu chuộc một cách trọn vẹn và luôn luôn chăm sóc vào đời sống của họ để họ trở lại đông đúc như trước kia. Như trước kia cô Dung phải nằm một chỗ trên giường bệnh và phục hồi lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời nơi đó nữa, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúng con chia sẻ ra thì chính Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ, dù chúng con chia sẻ bằng tình yêu thương. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa sức dầu cho ngày đám tang ở nơi đó được vinh hiển danh Chúa, vinh hiển danh Chúa. Hôm phải là con người của chúng con, không phải là những con người tâm thương nhỏ bé này mà bởi tình yêu Chúa mà được cứu chuộc, nhưng mà danh Chúa được tỏa sáng nơi cái vùng đó. Con cảm tạ ơn Chúa, nguyện Chúa sức giàu cho phục hưng cái vùng đất Cà Mau, cho các đầy tớ Chúa nơi đó, những người mà có góp phần trong sự thăm viếng đám xác, có sự thông công trong đám xác, vì con biết có những người họ cũng sẽ không đến nữa, nhưng mà biết này trước kia, con biết có những người họ không đến nữa, họ xem thường những cái thời sự thông công này, nhưng mà Đức Chúa Trời không xem thường bất cứ người nào trong anh em chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài, con chúc tụng danh Ngài. Con biết rằng cái hậu quả của cái lần làm giám sát nơi cô Dung này sẽ có một kết quả rất là tốt lành trong ngày mai, trong những tương lai tới. Con cảm tạ ơn Chúa về công việc, ý định tốt lành và chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa nhúng tay vào, khi mà Chúa hành động thì mới đầu chúng con không biết được đâu, nhưng mà bây giờ con biết rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời và sự đẹp lòng của Ngài, mọi sự được vinh hiển danh Chúa nơi đó. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con cũng cầu nguyện cho những anh chị em của chúng con, con cầu nguyện cho gia đình của Điệp, là người chị em mà bước đi với Chúa trong một đức tin. Em đang quặn thắt về nhìn thấy hai đứa con chính thịt máu của mình tạo dựng ra, và bây giờ hai cháu lơi đi trên bước đường đức tin. Xin Chúa lôi kéo đưa gia đình của Trung và gia đình của Na trở lại trong sự thờ kính Chúa, trong sự phục vụ Đức Chúa Trời như trước kia. Đặc biệt là cháu Na, qua quyền năng phép lạ của Chúa, cháu đã đem cuộc đời của cháu từ một đứa con nít mà không nhìn thấy tương lai của sự bệnh hoạn, mà được đi qua bên Mỹ, được trở nên một đời sống sung túc, được trở nên một đứa con gái thông sáng và tốt nghiệp đại học, được trở nên một người có nhiều năng khiếu, rất là tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà em cũng không phải là quên, nhưng mà em lại lơi đi trong sự phục vụ Chúa, không tiến bước đồng hành để rồi phục vụ Đức Chúa Trời tiếp tục. Xin Chúa đưa đứa con gái này trở lại cái công trường của Chúa với cái khả năng và cái ân tứ mà Chúa dành cho cháu. Xin Chúa đem cháu trở lại, đem cháu trở lại. Cảm ơn Chúa, cháu có một gia đình với một người chồng yêu thương, với một cái tương lai là đứa con mình sẽ sinh ra. Nguyện Chúa chăm sóc cái bé bi này trong bụng của Na. Nó cần phải có một sự chúc tôn danh Chúa, gần gũi Chúa để dạy dỗ đứa con của mình ngay từ trong bụng mẹ. Nó hiểu điều đó nhiều lần, con đã dạy dỗ nó điều đó, và cần phải được, nó phải nhớ lại những cái lời mà con dạy dỗ nó nhiều lần trong những cái vấn đề đó. Nó hiểu rồi, bây giờ nó quên đi. Chúa ơi, xin Chúa nhắc nhở lại cho Trinh điều đó, để rồi em trở lại, và xin Chúa cũng làm hoàn thiện cái bé bi ở trong bụng của Na. Đứa con gái này sẽ không một cái ảnh hưởng nào cái mầm bệnh của cha mẹ nó, mà nó trở nên một đứa trẻ, một thai nhi mạnh mẽ lớn lên trong bụng mẹ, là một cái niềm vui của gia đình, là một cái tương lai của hội thánh, và trở nên cũng là một người phục vụ Đức Chúa Trời, một khí dụng cho nhà Đức Chúa Trời trong ngày tương lai. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cùng an ủi Vinh và Điệp, để được không có quá lo lắng về đứa con mình. Nó sẽ trở về, chúng nó sẽ phục vụ Đức Chúa Trời vì tấm lòng của người mẹ, và Chúa sẽ đưa chúng nó trở về. Nhưng mà Chúa ơi, cho chúng nó sớm trở về phục vụ Đức Chúa Trời, sớm trở lại trong sự thờ kính Đức Chúa Trời, để rồi nó không có gặp va vấp những cái điều mà không cần thiết phải xảy ra trên đời sống chúng nó. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về cái đời sống của thầy Kỳ Nam, trong danh Chúa Giêsu Christ. Đây là một người cũng đi trên bước đường phục vụ Đức Chúa Trời, rất là có những cái ân tứ trong đời sống mình, rất là được sung mãn trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Chỉ có một điều là bây giờ trở lại trong sự bệnh hoạn. Chúa ơi, nguyện Chúa mở lòng. để thầy hiểu được lời kinh thánh trong cái đôi mắt tâm linh, trong cái lỗ tai tâm linh và trong cái tầm nhìn của một Đức Chúa Trời năng quyền, không phải giới hạn Đức Chúa Trời trong lời Logos của kinh thánh. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho thầy cô, xin Chúa tha thứ cho cái niềm tin của gia đình này, xin Chúa tha thứ cho niềm tin của những anh chị em của chúng con trong truyền thống. Họ giới hạn Chúa bằng cái lời của Đức Chúa Trời chứ không phải bằng năng quyền của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho họ. Điều trước tiên là xin Chúa tha thứ, Chúa mở lòng cho họ, vì họ gói Chúa lại, họ đặt Chúa vào những cái dòng chữ vô nghĩa thì không có ích chi hết. Không có ích gì hết, Chúa ơi. Xin Chúa tha thứ cho anh chị em chúng con, những người mà không có hiểu lời Chúa bằng cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa làm việc lại. Họ là những cái tha